Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học bài thứ 8 là quan điểm của năm bộ phái còn lại. Trong 7 bài vừa qua thì chúng ta đã tuần tự khảo sát, nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển bộ phái từ đại chúng bộ, rồi sau đó sau Đức Phật nhận Niết Bàn 200 năm chia ra ba bộ phái, tức là Nhất Thiết Bộ, Thiết Xuất Thế Bộ và Kê Dạng Bộ. Qua 7 bài chúng ta đã nghiên cứu về quan điểm của Đức Phật, quan điểm của bốn bộ phái về Đức Phật, về Bồ Tát, về võ vị thanh tăng và tu chứng, về cái con đường tu tập, và phần còn lại là phần giáo lý. Thì hôm nay chúng ta sang bài thứ 8, chúng ta khảo sát quan điểm của năm bộ phái còn lại, đó là kỳ gì gọi là phong phái lần thứ 2 từ đại chúng bộ, tiếp tục có phong phái thành một phái nữa gọi là đa căn. Và như quý vị đã biết, từ đại chúng bộ phong phái lần thứ 3 thành là Thuyết Giả Bộ, và phong phái lần thứ 4 là Chế Tây Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và Bắc Sơn Trụ Bộ. Hôm nay chúng ta khảo sát quan điểm của năm bộ phái luôn, bởi vì các bộ phái này quan điểm không có nhiều, quan điểm không có nhiều như là bốn bộ phái vừa rồi. Bốn bộ phái vừa rồi dựa theo bài mà chúng ta đã học đánh số là tới quan điểm thứ 57. Còn năm bộ phái còn lại bắt đầu từ 58 và cho đến quan điểm cuối cùng là quan điểm thứ 69. Như vậy hôm nay chúng ta bắt đầu khảo sát từ bộ phái đa tân bộ, là bộ phái đầu tiên trong năm bộ phái mà chúng ta còn khảo sát hôm nay. Nguyên tác: kỳ đa tân bộ bổn tông đồng nghĩa, nghĩa là quan điểm của bộ phái đa văn thì đồng với quan điểm với bộ gốc. Bộ gốc ở đây là chỉ cho bộ phái của đại chúng bộ. Quan điểm này như sau: vị Phật ngũ âm thì xuất thế giáo rằng năm âm thanh của Phật phía sau là giáo lý xuất thế. Nhất, vô thường; nhị, khổ; tam, không; tứ, vô ngã; ngũ, niết bàn tịch tịnh. Thử ngũ năng dẫn xuất ly đạo cố, Như Lai dư âm thì thế gian giáo. Nghĩa rằng năm âm thanh của Phật là giáo lý xuất thế. Thứ nhất là vô thường, thứ hai là khổ, thứ ba là không, thứ tư là vô ngã, thứ năm là niết bàn tịch tịnh. Năm âm này có khả năng dẫn xuất hành giả ra khỏi con đường thế gian, gọi là xuất ly đạo, ra khỏi con đường thế gian. Còn các âm thanh khác là giáo lý thế gian. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, giáo lý nguyên thủy Theravada chỉ đề cập đến tam pháp ấn thôi: vô thường, khổ não, vô ngã. Vô thường tướng Dali là Anicca, khổ tướng Dali là Dukkha, vô ngã tướng Dali là Anatta. Trong truyền thống Theravada, ba phạm trù này được gọi là ba đặc tính của vũ trụ vạn hữu, tiếng Bali là Ti Lakshana. Quý vị cũng có thể ghi nhiều ý sư không có soạn trong đây. Ví dụ những ý sư Linh Tương nói đây là sư không có soạn, quý vị có thể ghi Ti, chữ Ti, T I là ba, Lakshana, Lakshana nghĩa là tướng, Ti Lakshana gọi là ba đặc tính. tôi có thể ghi như này cho quý vị. Tilakhana, Tilaba quý vị, Lakhana là cái đặc tính. Tiếng Anh dịch là tri, tri, tri tức là ba. Universal, universal là cái vũ trụ vạn hữu. Characteristics là ba đặc tính của vũ trụ vạn hữu. Tri, universal, characteristics. Mọi sự vật hiện tượng trong thế gian này nhìn với tuệ nhãn của Đức Phật đều vô thường, đều khổ não và vô ngã. Và đây cũng là cái dấu hiệu để xác chứng những gì Đức Phật giảng thuyết. Nhưng khi vô thường, khổ não, vô ngã cũng với cũng được dịch sang tiếng Sanskrit là Tilakhana này, khi đem qua Trung Hoa, các vị không dịch là ba đặc tính của vũ trụ vạn hữu, mà các vị dịch là tam pháp ẩn. Như quý vị đi qua các nước, phải qua cảnh, có visa, rồi bên hải quan ta đóng dấu vào, hoặc là mình đi ký giấy tờ gì mình cũng phải qua xã, công an xã, huyện, tỉnh, hoặc là ở tỉnh hội rồi gì đó, phải đóng dấu vào. Cái tờ giấy mình nó có giá trị là phải có con dấu, phải có chữ ký, thì mới xác chứng rằng những thị thực rồi đó. Thị thực phải có con dấu chữ ký ha. Thì giáo pháp Phật, những gì mà đã được ghi trong kinh điển, những gì được ghi trong kinh điển, mà đây cũng là điều mà Đức Phật khuyến cáo cho thế hệ sau để xác minh những gì lời Đức Phật nói và những gì không phải lời Đức Phật nói. Những gì Đức Phật dạy trong kinh điển mà giúp cho hành giả nhận thức được vô thường, nhận thức được khổ não và vô ngã, hoặc là trang kinh nào, lời kinh nào chứa đựng cái giáo lý này thì gọi là giáo lý của Đức Phật. Và nhìn theo Đức Phật thì đó là ba đặc tính chung của mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này. Mọi sự vật hiện tượng lớn như trăng sao, nhỏ như vi tròn cũng đang biến dịch vô thường. Và những gì mà bị vô thường, không có tồn tại vĩnh hằng, nó bị tan hoại với thời gian, tâm chúng sinh bám víu vào tạo ra cái cảm giác khổ, hoặc là chúng sinh ở trong tam giới này cũng bị vô thường chi phối thì khổ. Và bởi vì nó vô thường, nó biến dịch, cho nên bản chất của nó là vô ngã. Nên ba chi pháp này nó quyện chặt thành một. Trong truyền thống Theravada chỉ nói đến ba cái chi pháp này, được gọi là Tilakhana. Truyền thống Phật giáo của Trung Quốc dịch là tam pháp ấn. Trong khi bộ phái đa văn bộ này thì đưa ra tới năm phạm trù, chứ không phải là ta không và niết bàn tịch tỉnh. Quý vị lâu nay có nghe đến năm bộ phái, năm phạm trù không? Chỉ nghe nói tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn. Tam pháp ấn là Theravada, tứ pháp ấn là trường phái Savatthivada họ chủ trương vô thường, khổ, không và vô ngã. Trong khi bộ phái đa văn bộ này thì chủ trương hình năm: vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Và nhiều người họ lý giải như thế này, nhân đây sẽ chia sẻ thêm, cho rằng vô thường, khổ, không, vô thường, khổ, vô ngã đó là giáo tự giáo, giáo lý bán gọi là bán tự, gọi là bán tự giáo, giáo lý một nửa chữ. Cho rằng Đức Phật giảng không rốt ráo gọi là mới nửa chữ thôi. Còn vô thường, khổ, không, vô ngã được gọi là mãn tự giáo, giáo lý gọi là cái chữ nó tròn đầy, nó không bị thiếu. Tại vì cái gì cho rằng khi thấy vô thường, khổ, vô ngã, ví dụ mình thấy ngủ quẩn đây là vô thường, là khổ, là vô ngã không thực thể, nhưng mà vẫn có cái ngũ uẩn vô thường của vô ngã. Các vị đó cho rằng đó là còn gọi là ngã không mà pháp hữu. Ngã thì không có, nhưng mà pháp là có, tức là cái ngũ uẩn có. Cho nên các vị cho rằng đó là giáo lý bán tự. Những loại hình như thế này thưa quý vị không hề đúng với giáo lý Đức Phật tí nào. Những loại hình lý luận mà xuất hiện trong Phật giáo không hề đúng tí nào hết. Cho nên không phải những gì ai nói, giảng sư nào nói, kinh sách nào nói cũng đúng đâu. Trời ơi, kinh pháp Đức Phật dạy, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là giữa Đức Phật sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đầu cũng hoàn hảo, giữa cũng hoàn hảo, sau cuối cũng hoàn hảo. Giáo lý Đức Phật ví như là cái chén mật, ở dưới đế cũng ngọt, ở giữa cũng ngọt, ở trên cũng ngọt. Ai ăn ở trên thấy nó cũng ngọt, mà ăn ở giữa nó cũng ngọt, ở cuối nó cũng ngọt. Nó trọn vẹn. Giáo lý Đức Phật gọi là giáo lý thiện thiết, khéo thiết, và Đức Như Lai khéo thiết. Không có giáo lý nào mà bán tự giáo với mãn tự giáo hết thưa quý vị. Giống như hôm trước sư cũng nói vậy, giáo lý liệu nghĩa với bất liệu nghĩa cũng vậy. Nhưng mà cái loại hình này lý luận phổ biến lắm đấy. Nhưng mà nếu quý vị chưa học giáo điển một cách yên thâm, dễ bị những quan điểm này lạc dẫn, và từ đó chúng ta đâm ra một thái độ ngạo mạn, cho rằng giáo lý nguyên thủy Đức Phật dạy vô thường khổ vô ngã, đó là giáo lý bán tự giáo, là giáo lý nửa chữ thôi. Đến khi viên hệ bát nhã ra đời, khi đưa chủ thuyết là không, mọi sự vật hiện tượng là không. Tại vì học thuyết nguyên thủy cho rằng có cái ngũ uẩn, nhưng mà không có cái chủ thể ngũ uẩn. Có nghiệp nhưng mà không có chủ thể tạo nghiệp. Nghiệp đã tự vận hành lấy. Thì cho rằng đó là giáo lý vô ngã. Vô ngã là đúng rồi, nhưng mà còn có pháp. Từ đó các vị cho rằng đó là giáo lý bán tự giáo, dẫn đến một thái độ ngạo mạn, khinh khi, xem thường, và có thể đưa đến một ý thức hệ. Ý thức hệ này mâu thuẫn ý thức hệ kia. Từ đây mà ra quan điểm tứ pháp ấn này chúng ta sẽ học vào bộ phái Sarvativada, vào bài thứ 9. Cũng giống như giáo lý tứ niệm xứ vậy, cũng thân thọ tam pháp trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đầy đủ hơn sang cái truyền thống Phật giáo Sarvativada. Trong khi đó bộ phái Đa Văn Bộ này đưa thêm Niết Bàn. Thật ra thưa quý vị, chữ Niết Bàn là phiên âm Niết Vana hay là Niết Bana, và trong đó nó hàm chứa luôn cái nghĩa tịch tỉnh rồi. Thì Niết Bàn là tịch tỉnh, Niết Bàn là vắng lặng, Niết Bàn là vô tham, vô sân, vô si. Niết là không, Nirvana là rừng, Vana là rừng, đừng tham, đừng sân, đừng si gì đó, không còn cái rừng rậm nữa, gọi là Niết Bàn. Cho nên cái chỗ này Niết Bàn tịch tỉnh, nó chỉ dịch cho nó suông con vậy thôi, chứ nếu bỏ chỉ tịch tỉnh cũng được. Thưa quý vị, nếu chia giáo pháp Phật thành bốn phạm trù dưới góc độ của Abhidhamma thì gồm có gì quý vị? Rupa là sắc, Citta là tâm, Cetasika tâm sở, cả là gì? Niết bàn. Như vậy dưới góc độ của Abhidhamma thì giáo pháp hữu vi và vô vi bao gồm mọi sự hiện tượng, giáo lý xuất thế hay là giáo lý nhập thế, giáo lý thế gian hay xuất thế gian, cũng không ngoài bốn phạm trù này. Đó là sắc, đó là tâm, đó là tâm sở và niết bàn. Ba phần đầu thuộc về pháp hữu vi và phần sau thuộc về pháp vô vi, tức pháp niết bàn. Vào đến thời kỳ Phật giáo bộ phái phát triển, từ bộ thành thật luận mà ngày hôm qua quý vị đã được nghe giới thiệu, Bộ thành thật luận này quý vị sẽ được học chia thành 84 pháp. Mọi sự vật hiện tượng trong thế gian này chia thành 84 pháp. 84 pháp này chia thành 5 nhóm, đó cũng tâm, tâm sở, xuất pháp. Còn một nhóm nữa là tâm bất tương ưng, nó cũng không phải là tâm, cũng không phải tâm sở, cũng không phải là sắc, nhưng mà nó đã niết bàn thì không phải. Ví dụ hư không, nó cũng không phải là sắc, nó cũng không phải là tâm sở, nhưng mà nếu nó niết bàn trạng thái cũng không phải, gọi là tâm bất tương ưng, tâm bất tương ưng hành. Cho nên thời kỳ duy thức học thêm một nhóm này nữa. Cho nên duy thức học của Phật, của trường phái Duy Thức Tông và thành thật luận đi theo khuynh hướng này, chỉ có Theravada là đi theo cái nhóm mọi sự hiện tượng chia thành bốn nhóm, và họ nhất quán trong toàn bộ giáo điển luận thư, và cho rằng bộ phái này chỉ có năm phạm trù vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn, tịch tịnh là giáo lý xuất thế gian. Sự thật vô thường, xét cái tận cùng cũng không phải là giáo lý xuất thế gian đâu thưa quý vị, mà đó là cái phạm trù để hành giả quán sát, để tư duy, để tu tập, để dẫn đến ra khỏi thế gian thôi. Chứ còn mà pháp xuất ly thế gian thật sự chỉ là niết bàn thôi. Cái vô thường là một hiện tượng rất phổ quát, nhưng mà do con người si mê chấp nó rằng là nó thường hằng vĩnh cửu tồn tại, hoặc là chúng ta chỉ nhận chân trên phương diện nhận, chúng ta chỉ thấy trên phương diện nhận thức, nhưng chúng ta không có kinh nghiệm chứng đắc. Cho nên vô thường, khổ và vô ngã nó không phải là giáo lý xuất thế gian, mà nó là một đặc tính chung của mọi vũ trụ vạn hữu. Nhưng người nào kinh nghiệm qua cái đặc tính này cũng có nghĩa là thấy được chân lý, cho nên nó cũng là cái phương tiện dẫn đến ra khỏi thế gian mà thôi. Cái đó bản thân nó không phải là xuất thế gian. Nếu chúng ta mà căn cứ vào chủ nghĩa thì bản thân nó cũng không phải là xuất thế gian. Xuất thế gian chỉ có niết bàn và tịnh mới là xuất thế gian, đúng không? Và quan điểm này cho rằng còn các giáo lý khác hay là các âm thanh khác, âm ở đây là chỉ về giáo lý hay là dạy Đức Phật, các âm thanh của Như Lai còn lại đó là giáo lý thế gian, thưa quý vị, cũng không hẳn đâu. Tất cả pháp này Đức Phật dạy đều nhắm đến, tất cả pháp Như Lai đều đưa đến giúp mục tiêu là giúp hành giả để đến giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên nếu chúng ta chia ra phạm trù thì giống như Đức Phật nói về khổ tập, nó là thuộc về nhân quả thế gian như Đức Phật vẫn nói, nhưng đó là một chân lý, là một thực tại, nó thuộc gọi là phạm trù thế gian chứ. Khổ và khổ tập là phạm trù thế gian, diệt và đạo là phạm trù xuất thế gian, nhưng ngay cả đạo cũng vẫn nằm trên nền tảng thế gian thưa quý vị, chưa phải là xuất thế gian đâu. Chỉ có diệt mới là ra khỏi thế gian này, là trạng thái tịch tịnh niết bàn mà chỉ có người chứng đắc mới kinh nghiệm lấy. Còn những gì chúng ta học được, chúng ta nghiên cứu được, nó thuộc là phạm vi thế gian hết. Nhưng mà pháp thế gian này có khả năng dẫn dắt chúng ta ra khỏi tam giới, mình cũng có thể tạm gọi rằng pháp xuất thế. Trên thực tế là nó vẫn còn là phương tiện. Cho nên tu thiền cũng là phương tiện thôi, tu mật cũng phương tiện thôi, tu tịnh độ niệm Phật cũng phương tiện thôi. Mà tu thiền có phát triển giới đi nữa, giới dựa vào giới tu cũng là phương tiện thôi. Có phát triển dựa định đi nữa cũng là phương tiện thôi. Định tới 40 đề mục đâu phải một đâu, mà không phải là 40 đề mục đó là cái kinh nghiệm của những người xưa thường lấy các đề mục đó thầy truyền cho trò, trò truyền cho đệ tử nữa. Chứ sự thật nhìn với cặp mắt của các bậc tổ, pháp nào cũng là đề mục được hết. Cho nên trong vũ trụ này là vô số đề mục. Nhìn cái bông này riết nó cũng thành một đề mục được. Không thấy ông Bàn Đạt Na, đề mục ổng là gì? Cái khăn thôi, nhìn
trong truyền thống Phật giáo với trường thì kể cái chuyện là nói chuyện chổi quét, nói chuyện chổi ông quên chổi quét, nói chuyện quét ông kinh chổi. Trong truyền thống Nam Tạng á thì ông nói rằng ông chỉ quán cái khăn thôi, đưa cái khăn lâu mặt, bảo rằng tâm ông tập trung nhìn cái khăn đó, nhìn cái khăn từ cái khăn trắng, sau một thời gian quan sát tiếp nó úa màu đen đi, lâu rồi cũng chùi rồi cũng dẹp rồi đó, sau thời gian nhìn thấy nó đen đi, nó kinh nghiệm được cái vô thường của chiếc khăn, kinh nghiệm được vô thường của chiếc khăn mà ông chứng đắc thánh quả. Do tâm định và đồng thời trí tuệ phát sinh, kinh nghiệm được bản chất của mọi sự vật hiện tượng bên ngoài cũng như bên trong. Lô ca, thế giới của tự thân, mình cũng là một thế giới đây, và bên ngoài cũng là một thế giới nữa. Và kinh nghiệm đó ông chứng đắc thánh quả. Cho nên các đề mục tất cả đều là phương tiện hết, đều là nhìn ở góc độ tuyệt đối, nó đều là pháp thế gian hết. Nhưng mà người biết dựa vào pháp này dẫn đến xuất thế, cho nên pháp đó cũng tạm gọi là pháp xuất thế gian. Ví dụ như bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, hay là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như tức, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, hay là bát chánh đạo phần, đều là cái pháp dẫn đến ra khỏi sinh tử luân hồi. Vấn đề này sẽ được bàn lại trong một quan điểm khác. Nhân đây nói thêm về tam pháp ấn và tứ pháp ấn, để hôm sau gặp lại những quan điểm tương tự chúng ta khỏi bàn. Thật ra khi nói đến mà vô ngã là nó đến cái bản chất của mọi sự hiện tượng, nó không có thực thể. Chính vì nó không thực thể cho nên nó biến dịch, nó mới vô thường. Cho nên khi nói vô ngã là nó đến bản chất, còn vô thường là mình thấy nó cái hiện tượng, nó đương biểu hiện ra và chúng ta ghi nhận được. Còn nó vô ngã là nó cái bản chất của nó không có cốt lõi và nó luôn vận hành mà chúng ta không có thấy, nhưng mà chúng ta thấy nó biểu hiện ra, gọi là vô thường, nó biến dịch. Cái thân này, cái tứ đại này nó cũng vô ngã đây, cho nên nó mới già, nó mới có bệnh, nó mới có đau, nó mới lớn lên. Chứ nếu mà nó hữu ngã thì nó cũng không phải vậy. Cái hữu ngã chúng ta bảo nó đừng có đau, nó cũng đau đây. Chúng ta bảo nó già, nó cũng già đây. Bảo đừng có chết, nó cũng chết đây. Có ngã làm sao chúng ta làm chủ đi. Cho nên bản chất của nó là vô ngã. Cho nên khi bản chất vô ngã nghĩa là tự tánh của nó là không. Chữ Sunyata trong truyền thống đại thừa thì nói nó không, là nghe nó nói đến cái bản chất của nó là không thực thể rồi. Cho nên nói không, đó là cái hệ giáo lý sau này muốn nói đến cái thực tánh của nó, cũng là một biểu hiện của nó, một phần của vô ngã thôi. Nhưng mà từ cái chỗ này các vị lý luận cho rằng vô ngã là giáo lý bán tự, còn kia là giáo lý mãn tự. Chắc lẽ rằng hôm nay có nhiều vị mới nghe cái khái niệm này ha. Có nhiều vị lần đầu tiên mới nghe nó giáo lý nửa chữ và giáo lý là đại chữ. Cho nên bản thân vô thường, khổ não, vô ngã là đủ rồi, không cần thêm không. Nhưng mà thôi, thêm không thì cũng được, để nhấn mạnh vậy thôi. Cho nên tam pháp ấn là đủ. Chính vì vậy mà khi hành giả tu tập, anh tu tập kiểu gì tu, anh tu tập thiền chỉ kiểu gì tu, tu mười đề mục trước mặt Chasina, hay là quán tưởng ăn đức Đức Phật, hoặc là quán từ bi, tức là tu tứ vô lượng tâm đi lên nhập định, hoặc là dùng các cái đề mục khác để quán đi nữa, thì đến giai đoạn cuối cũng phải kinh nghiệm được vô thường, khổ não, vô ngã. Anh tu thế nào để anh khởi động cái trí của anh quan sát được mọi sự vật hiện tượng, để kinh nghiệm được trong tự thân của mình nó vô thường, tự thân nó khổ não, tự thân vô ngã. Có một người tu thiền, họ kinh nghiệm được trạng thái vô thường. Kính thưa quý vị, kinh nghiệm xong rồi họ đứng ngồi không yên, họ cảm thấy hụt hẫng, họ rơi vào giống như một cái khoảng không gian, đứng ngồi nó bồi hồi bất an, một trạng thái tâm nó lạ lùng, nó khác với cái trạng thái tâm bình thường. Gặp những trường hợp như thế này thì cần các bậc thiện hữu tri thức có kinh nghiệm hoặc là các bậc thầy vô cùng. Khi Sudhiva Sumin một tuần thiền và có một vị cư sĩ, họ đã kinh nghiệm được cái trạng thái này. Dĩ nhiên mức độ kinh nghiệm có thể sâu cạn là tùy vào hành giả. Còn chúng ta tu ở đây, chúng ta chỉ hiểu vô thường, khổ não, vô ngã là chúng ta hiểu trên phương diện nhận thức bằng giác tri thôi, bằng sự hiểu biết kiến thức thôi. Kiến thức không phải là tuệ giác, kiến thức không phải là tuệ giác. Những gì chúng ta học hỏi ở đây không phải là tuệ giác đâu. Cho nên đến khi mà chúng ta phải hạ thủ công phu nghiêm mật, đời sống phạm hạnh trọn vẹn, tâm mình an trú trên một đề mục, quyết liệt tu hành để chấm dứt sinh tử thì may ra. Còn nếu chúng ta học xong rồi để nguyên cũng là nguyên, nguyên vậy thôi, chẳng sao nữa, nó cũng đỡ hơn là ngưỡng học. Khi quý vị học được cái lý thuyết vô thường vô ngã, nói được ba đặc tính vô trụ vận hữu này, Phật tán thán. Ví dụ những phạm trù tam pháp ấn, tứ đế, 12 xứ, thập nhị nhân duyên, năm uẩn, đây là những gọi là những chân lý rốt ráo mọi thời, vượt mọi thời gian. Những ai nhân duyên trong đời nghe được giáo lý này, kể ra là cũng có chân duyên với Phật, chân duyên với Phật pháp rất sâu dày. Nên nghe mới nghe được giáo lý năm uẩn, mới nghe được giáo lý 12 xứ, mới nghe được giáo lý 18 giới, mới nghe được giáo lý tam pháp ấn, mới nghe được giáo lý tứ đế, mới nghe được giáo lý tứ định xứ. Đây là những phạm trù lớn mà Đức Phật quá khứ cũng nói bấy nhiêu, Đức Phật hiện tại cũng nói bấy nhiêu, và Đức Phật vị lai cũng nói bấy nhiêu. Còn giáo luật thì tùy theo chân tánh chúng sinh ở mỗi thời đại mà thuyết giới. Như Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp trước Phật, Đức Phật chúng ta 6 tháng tụng giới một lần, thời kỳ đó tuổi thọ nó dài cho nên tới 6 tháng rồi. Còn thời kỳ chúng ta là tuổi thọ nó ngắn lắm, cho nên cái việc tụng giới cũng phải gấp rút lại. Tuổi thọ thời Phật Ca Diếp nó dài hơn, ví dụ vậy. Cho nên những vấn đề đó là tùy theo thời gian phương sở. Quan điểm thứ 59, hữu a la hán tri dư sở dụ, do hữu vô tri diệt hữu do dự, tha linh ngộ nhập tạo nhân thanh khởi. Như vậy bộ phái đa văn này đồng quan điểm với đại chúng bộ, cũng xuất thân từ đại chúng bộ mà, cho nên ảnh đồng quan điểm với đại chúng bộ cho a la hán còn năm việc. Năm việc này gọi là năm việc nhiễm ô đó, năm việc thấp kém đó. A la hán còn bị chữ khác dẫn dụ, hay nói cách khác là a la hán còn bị mộng mơ, mộng tinh gì đó, còn có sự không biết, còn điều hoài nghi do người khác giúp mà vào thánh đạo. Thánh đạo là nhờ tiếng. Bộ chất gì luận hòa dịch như thế này, lâu nay chúng ta học a la hán năm sự dư sở dụ vô tri do dự tha linh nhập đạo nhân thanh cố khởi thì danh chân Phật giáo. Bài kệ mà chúng ta thường đọc tụng, các thầy thường trích để nói đến năm việc của đại thiên là trích từ bản dịch vị bộ tông luân lần này. Còn các bộ luận khác hãy dịch sao, sẵn dịp chúng ta coi bộ chấp dị luận dịch được. Tại vì bài kệ này lâu nay là chúng ta học, không phải riêng gì trong đợt này chúng ta học đâu, mà quý vị lật trong cuốn lược sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thanh Kiếm, của cố Hòa Thượng Thanh Kiếm, hoặc là những cuốn liên hệ khác mà nói về lịch sử Ấn Độ, khi nói về cái quá trình phân phái, các vị thường trích bài kệ mà mình nói tụng đó là xuất phát từ ở trong cuốn Diệu Bộ Tông Luân Luận này, dư sở dụ vô tri, do dự tha lên nhập đạo, nhân thanh cố khởi thị danh căn Phật giáo. Vừa rồi thi cao học, thi tuyển sinh vào cao học, các thầy cho cái đề này bảo tăng ni sinh hãy phân tích và đánh giá bài kệ này. Các thầy cô mà không học khoa triết, rớt hết toàn bộ. Tức là đây là cái bài kệ nó liên hệ đến năm việc mà từ đây phân phái nó càng gọi là mãnh liệt, mà các vị thì không có học cho nên không biết rõ mà trình bày. Bộ chất dự luận dịch như thế này: hữu a la hán đa tha dĩ bất tịnh nhiễm ô kỳ y, tức là có vị a la hán còn có đồ bất tịnh nó dính vào y đó. A la hán đa, theo chữ a la hán không là dịch là chữ có chữ đa phía sau, tức là phiên âm giữa a la hán ta đó, a la hán ta phiên âm là a la hán, a la hán đa. Rồi a la hán đa hữu vô tri, bậc a la hán còn có điều không, không biết. Hữu nghi hoặc, vẫn còn có nghi hoặc. Hữu tha độ, vẫn còn có người, người giúp. Cái độ là giúp đó, mình cứu độ là cứu giúp. Nếu mà cổ độ là cái cầu xưa là nó có bộ thủy nữa. Và độ này là giúp ai? Có người giúp vào. Thánh đạo diệt vi ngôn sở sở hiện, thánh đạo cũng chỉ diệt là cũng, vi là có lời mà nó, tức là thánh đạo nhờ âm thanh mà vào. Thành nói lại quan điểm của Giác Hoàng thì nghĩ rằng các vị cho rằng vị a la hán còn năm việc này thì tôi nghĩ rằng nó không hợp lý đâu. Và nhiều khi vì cái tâm tham, tham mong cầu chứng đắc, trong cái trường hợp mà tự ngôn chứng thánh thì quý vị trong giới bổn cũng nói rõ lắm nha. Nếu mình chưa chứng thánh mà nói chứng thánh bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, phạm vào parajika. Nhưng ngoại trừ chữa tăng thượng mạng, là muốn nói đến với người mà họ không tự biết, tức là họ nghĩ rằng họ chứng a la hán rồi, tức là họ tự lầm chứng họ a la hán mà họ nói họ a la hán, đó là do họ lầm nhận, thì đó không phạm parajika. Còn người mà biết rõ mình không chứng mà mình nói chứng thì lúc bấy giờ là mới phạm parajika. Còn những người mà họ tự lầm nhận tăng thượng mạng, họ lầm nhận thì không phạm. Họ lầm nhận trong luật chế rất dễ. Như trường hợp ông Ba Giá, đọc trong Tiên Tri có câu chuyện trong ông Ba, gọi là ông Ba Giá. Mình mà đọc theo tiếng Bali thì cái chữ A cuối cùng ấy lên chút xíu gọi là Ba Giá, Ba Giá hay Ba Giá đó. Mà ngày nay người ta truy ra là ông ở dưới Bombay, cái địa danh trong kinh ngày xưa đó, bây giờ lục lại là ở dưới Bombay. Ông tự thân ông nghĩ rằng ông chứng A La Hán rồi, thưa quý vị. Và ông cứ an trú cái pháp đó, và ông tự thỏa mãn với cái pháp ông đương hành trì, ông tự xưng là một bậc A La Hán. Lúc bấy giờ có một vị chư thiên, một vị chư thiên, ông này ông tu, ông có phước báo lớn, cho nên có đồ chúng cũng có chư thiên nữa. Và ông do ông có phước báo nên vị chư thiên đã bắt ông. Cái này ông Ba Giá, ông chưa phải là một vị A-la-hán, mà ông cũng chưa đi trên con đường hướng đến A-la-hán nữa. Ông này có phước thiệt. Có vị chư thiên biết được và báo ông, nói rằng này Ba Giá, ông chưa phải là một bậc A-la-hán, mà cũng là người chưa phải là người đi trên con đường đến A-la-hán nữa. Ở tại nhân gian này có Đức Sa Môn Cồ Đàm, đương du hóa ở xá vệ, đương du hóa ở vương xá, vân vân. Vì ấy là bậc chánh đẳng giác, bậc a la hán chánh đẳng giác, a la hán nhưng mà a la hán chánh đẳng giác nữa, thưa quý vị. Vì chỉ Đức Phật và ngài đã có, đã độ rất nhiều đệ tử chúng bậc a la hán, ông hãy đến đó mà gặp. Thì thưa quý vị, ông ba giá này ông nghe như vậy, ông có tâm cầu cầu đạo lắm, ông vượt đường trường xa lắm quý vị. Ngày xưa mà ở bên đây lên sẽ về, bây giờ xa lắm, mà với cái thân già như vậy mà ông nhất quyết ông đi, ông lên gặp gặp Đức Phật, đưa khất thực xá vệ. Ông hỏi, hỏi người ta Đức Phật ở đâu, ngày đi đêm nghỉ đi miết gặp Đức Phật, gặp Đức Phật đưa đi khất thực giữa đường vào buổi sáng. Ông chặn lại, ông chặn lại, này Sa Môn Cù Đàm, nghe rằng ngài là bậc A La Hán, tôi người chưa phải một bậc A La Hán, vậy xin ngài hãy chỉ cho tôi tu pháp môn, cách thức tu tu để chứng đắc A La Hán. Đức Phật nói, này Ta Giá, Như Lai đang đi khất thực khóa duyên, đây không phải là thờ, Như Lai thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp cũng phải có thờ, có thời gian, có đương đi khất thực là khất thực chứ không có thuyết pháp. Ông nói không, thưa Thế Tôn, xin ngài hãy giảng pháp. Thế Tôn, ông này cũng ham tu lắm, quyết liệt tu. Ông lý luận, bây giờ ngài không giảng pháp cho tôi, ngài bảo đảm cho tôi ba điều. Ngài bảo đảm cho tôi ba điều được thì tôi sẽ chờ ngài. Ba điều gì thưa quý vị? Một là sau khi vào giờ buổi chiều, tức là theo Đức Như Lai nói, sau buổi chiều đến tịnh xá kỳ viên như là như thiết, vào lúc ấy bảo đảm thân mạng tôi cũng còn, tôi chưa chết. Ngài bảo đảm cho tôi chưa chết. Thứ hai, ngài cũng bảo đảm rằng ngài cũng không chết. Thứ ba, xin ngài bảo đảm rằng vào lúc đó tâm tôi vẫn còn nhiệt thành cầu đạo như bây giờ. Ông yêu cầu Đức Phật vậy đó. Đức Phật thấy cái ông này tâm tu chín mùi rồi, mà Đức Phật là có cái trường hợp ngoại lệ, cái gì cũng tới ba lần thôi. Đức Phật làm cái gì cũng không quá ba lần thưa quý vị, cái gì cũng không quá ba lần. Khi mà nó tới lần thứ ba rồi, Đức Phật chấp nhận. Đức Phật mỉm cười, tức là cái này ra giá, ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói. Và như vậy ông hãy thọ trì. Trong cái thấy, ông chỉ thấy mà thôi. Trong cái nghe, ông chỉ nghe mà thôi. Trong cái ngửi, ông chỉ nếm, ông chỉ ngửi mà thôi. Trong cái nếm, ông chỉ nếm mà thôi. Trong sự xúc chạm, ông chỉ xúc chạm mà thôi. Và cứ như vậy mà quan sát tu tập. Và tương tự, ông ý thức sinh khởi, ông biết rõ ý thức sinh khởi mà thôi. Thưa quý vị, Đức Phật nói xong, đó là Như Lai chỉ dạy con đường đến A La Hán cho ông. Đức Phật tiếp tục hành trì đi khất thực. Đức Phật đi khất thực chưa xong, ông hành trì thưa quý vị chứng đắc quả A La Hán, đón Đức Phật đi về tịnh xá luôn. Tức là với cái người tâm tu chín mùi rồi, tâm tu chín mùi thuần thục rồi, không cần phải hộ trì các căn, không cần phải thiếu dục ký túc, không cần phải tiết chế trong ăn uống, không cần phải gìn giữ giới bổn ba tí múc kha nữa. Còn đối với chúng ta là phải hành trì giới bổn ba tí múc kha, tức là phải thọ giới đủ, gìn giữ giới một cách là không sơ sót, thấy sự nguy hiểm trong các lọ nhỏ nhặt, hộ trì các căn, chiếu dục tri túc, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Lúc bây giờ mới nói ta cái lộ trình nhập định chứng đắc niết bàn. Còn giữa ổng là khỏi con, đi thẳng luôn. Trong cái thấy ông chỉ thấy, cái thấy mắt mình thấy sắc, nhưng không có khởi lên cái thức để phân biệt điên đảo vọng tưởng. Tâm mình hoàn toàn thấy như thật. Trong kia thì mình thấy sáu nội xứ tiếp xúc với sáu nội xứ lập tức sanh ra sáu thức, gọi là 18 giới. Nó hoạt động một cách nguyện chặt chặt chẽ bất khả phân ly, cho nên nó tiếp tục cứ trùng trùng sanh khởi. Còn trong khi ông thấy sắc trần là sắc trần, nhãn căn là nhãn căn, khi thấy sắc trần là sắc trần, nhưng nhãn căn thấy sắc trần nhưng không có khởi lên cái tâm ô nhiễm biết với cái trí, chứ không phải biết với cái thức nữa. Cho nên tu theo lộ trình dĩ thức là tám thức chuyển thành bốn trí là vậy. Không còn cái thức điên đảo, không còn cái biết mà biết theo vọng thức điên đảo, mà phải chuyển tám thức thành bốn trí. Cho nên mình đọc kinh hoặc là mình thấy nhiều điểm đắc tương thông lắm, nó dung thông. Phật nói, các vị tổ nói nó không có khác gì hết á. Đó, cho nên Phật, cái gì mà nó lần thứ ba là Phật là không làm nữa như vậy. Đức Phật á, đi về cảng Vô Tỳ Lưu Ly mà hạ dòng hỏi Thích Ca, Đức Phật ba ngày nhịn đói. Đức Phật đi về cái khu mà ở giữa cây vàng, nơi mà hai nước Vô Tỳ Lưu Ly đón đô ở đây, kế bên Đức Phật. Cái đầu đi khất thực á, Đức Phật đi vòng như nào đấy, rồi đi tới cái biên giới của mình giữa hai nước là bên Tỳ Lưu Ly với dòng họ Thích Ca, chuẩn bị sắp nhau đánh trận. Vua Tỳ Lưu Ly thấy Đức Phật xuất hiện ở đó, ông biết rồi, ông biết Đức Phật xuất thân từ dòng họ Thích Ca mà, rút quân về. Ngày rồi hôm sau ông rùng rùng, ông nửa đêm nửa hôm ông dẫn binh đi, rồi sáng hôm sau cũng là bài binh bố trận đó nữa. Ngày hôm sau Đức Phật được khất thực. Trên thực tế thì chiều của Đức Phật đói hoài như vậy, tức là Đức Phật không ăn cơm ấy, Đức Phật cũng đói nữa đâu. Mình có sách thân hữu vi nặng nề này với Đức Phật này, nhưng mà Đức Phật nhịn hoài thôi. Cho nên mình lâu lâu có nhịn dở cũng đừng có phiền nha. Đức Phật nhịn hoài thôi. Đức Phật đi qua đó đến lần thứ hai nữa, ông rút binh về. Ngày hôm sau ông làm tiếp, Đức Phật xuất hiện nữa. Ông hỏi này, thưa Thế Tôn, xin ngài ở bên đất đây nó có cái cây vàng mát lắm, xin ngài hãy đứng trong bóng mát. Ngài nói không có bóng mát nào mát bằng bóng mát của quê hương. Tức là ngài muốn ám chỉ rằng là cũng không có nên dùng binh đao giết hại dòng họ của ngài. Cái Đức Phật thì với cái tâm bình đẳng tuyệt đối rồi, dòng họ Thích Ca cũng như dòng họ Tỳ Lưu Ly thôi, đúng như dòng họ của Bình Sa Vương thôi. Nhưng Đức Phật muốn khuyến hóa, muốn dạy dỗ ông Tỳ Lưu Ly, Đức Phật nói câu đó nghe cảm động, không có bóng mát nào. Tại vì là ở bên vua Tỳ Lưu Ly có cái bàn lớn lắm, mà Đức Phật không đứng trong đó, Đức Phật đứng ở giữa biên giới. Xong rồi Thánh Thế Tôn vào trong cái bóng cây, không bóng mát nào, đừng bóng mát của quê hương. Nhưng mà rồi thôi, Đức Phật làm tới ba lần thôi, không làm lần tư nữa. Nghiệp của chúng sinh Đức Phật cản cũng được. Cho nên là ngài Mục Kiền Liên thương xót các bảy đồng nam bảy đồng nữ bỏ trong bát rồi, rồi nhưng mà sau cái trận chiến rồi nghe nó dở ra. Mình đọc trong quyền sử, sử thì nó cũng nhiều loại sử lắm, và nói rằng nó biến thành giấc máu. Nhưng mà sau này thì khi mình đi Phật tích thì thấy rằng là dòng họ Thích Ca họ bị tàn sát nơi đó, nhưng mà họ vào qua một cái khu vực khác xây một cái kinh đô cũng gần đó. Chính vì vậy mà là Ca Tỳ La Vệ nó có hai địa điểm, một địa điểm ở bên bên Ca Tỳ La Vệ cũ, còn thành quách cũ còn xác định giống cửa thành Đường Hoàng, và một cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ nữa, mà Ca Tỳ La Vệ mới lại có tháp thờ Xá Lợi Phật, mà kinh thành Xá Vệ cũ không có tháp Xá Lợi Phật. Điều này mình cũng dễ hiểu, tức là cái bộ tộc Thích Ca khi Phật còn sống bị vua Tỳ Lưu Ly tàn sát gần như diệt chủng, và những người nào họ trốn khỏi cái trận thảm sát đó, trốn khỏi trận thảm sát đó, họ di dân, họ qua một khu vực khác, họ thành lập một bộ lạc, cuối cùng họ phát triển ra thì sau khi Đức Phật thành Niết Bàn thì trong 16 tiểu quốc thì có cái tiểu quốc Thích Ca, mặc dù nhỏ nhưng mà là dòng họ với Đức Phật, cho nên nhận một phần xá lợi, cho nên đem về cái nơi đó để mà xây tháp phụng thờ. Cho nên đi qua cái Ấn Độ thì thấy có hai có Tỳ Lạ Vệ, là vậy, biết những cái gì ở đây đi rồi là biết á, có một số gì đi biết. Cái cái Tỳ Lạ Vệ mới là có tháp thờ xá lợi vì lý do đó, còn cái kinh thành cái Tỳ Lạ Vệ cũ đều hiu đổ nát tan hoang hết. Đa Văn Bộ chỉ có hai quan điểm thôi, chữ Đa Văn hay là bộ phái. Đa Văn Bộ là bộ phái, Đa Văn nó có nhiều chữ, ta lưu về sân viết như thế này: thời gian ra đời như trong nguyên tác, trong bản luận vị bộ tông luân luận là kế đó, trong vòng 200 năm sau Phật Niết Bàn, đại chúng bộ phát sinh thêm một bộ phái khác tên là Đa Văn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng khoảng 250 trước công nguyên, một số nhà nghiên cứu. Như cái bản luận chúng ta thì cũng chỉ ghi một cách tổng quát thôi, còn một số nhà nghiên cứu khác rồi cũng nhiều khi ước đoán cho rằng là khoảng 250 năm trước công nguyên. Và quý vị đã được giới thiệu bộ Thập Bát Bộ Luận là một trong ba bộ luận mà chúng ta thường lấy ra để tham cứu. Thì bộ phái này gọi là Đa Văn là vì tổ sư bộ phái này một bậc hết sức là đa văn thông tuệ. Cái chữ Hán ở trong cái bản đó gọi là Luật Chủ, bởi vì cái người mà trưởng môn phái đó luôn luôn là luật sư. Thứ gì, hầu như những vị mà lập tông thời đó đều là những vị chuyên hành trì giới luật, nắm vững giới luật. Cho nên người mà trưởng môn thứ vị là luôn luôn đọc luật. Bây giờ cũng vậy, tám ngày tụng giới, vị thượng tọa mà đọc giới là luôn luôn ngồi trên cao, ngồi chính giữa. Cho nên phải là cái người bậc trưởng bối nha mới đọc luật được. Cho nên gọi là luật chủ, thay vì luật sư đó gọi là luật chủ, đúng là pháp chủ vậy. Ví dụ như bây giờ như trong hội chúng này mà tổ chức cái cầu là chiếc giới trường tụng giới thì bầu cái vị nào là lớn nhất, ví dụ như thượng tọa Quảng Thanh đi, thì thượng tọa Quảng Thanh sẽ là người ngồi trên cao chính giữa và đại chúng chư tăng phải đánh lễ thượng tọa Quảng Thanh, đánh lễ thượng tọa Quảng Thanh để cầu nghi giới luật. Thượng tọa sẽ là hiện thân của vị nắm giữ luật đạo, thậm chí rằng là tứ đạo ngang nhau. Ví dụ như thầy Quảng Thanh với thầy Chánh Thanh Đạt tứ đạo ngang nhau đi, hai người đồng xuất gia một năm, nhưng mà khi công cử thượng tọa Quảng Thanh lên tuyên đọc luật thì thượng tọa Chánh Thanh Đạt vẫn ngồi phía dưới và đánh lễ, tức là tôn trọng luật pháp nhà Phật đến tuyệt đối. Vậy đó, cho nên cái vị mà trưởng môn thông thường cũng là luật sư, cho nên đây gọi là luật chủ, xuất luật chủ hữu đa văn trí giả. Theo lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, cuốn lịch sử Phật giáo Ấn Độ Hòa Thượng Thánh Nghiêm viết khá tốt quý vị, viết rất tốt. Vị sư tổ của bộ phái này là A La Hán, tên là Tự Bì Y. Tên gọi vị này trùng với nhân vật trong tâm, trong áo nghĩa thư của Upanishad đó. Áo nghĩa thư tức là dịch sang Upanishad, đó là Yanya Phagya. Rồi theo Phi Cơ và Chân Đế thì bộ phái này được sáng lập bởi một vị A La Hán đã nhập định từ thời Đức Phật. Cho nên chúng ta đọc để có thông tin để chúng ta biết vậy thôi, nếu còn cái độ chính xác được mấy 10% thì mấy phần này chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều. Tuy nhiên chúng ta cũng học cho biết. Thầy Minh Chi trong cái cuốn, trong một cái bài gọi là bàn về chủ thuyết các bộ phái trên mạng có, thưa quý vị, và ông Kimura Taiken trong Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Quý vị nên đọc ba cuốn hay ba bộ: Tiểu Thừa Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận của Kimura Taiken. những nhà học giả Nhật Bản thú vị đều là những học giả xuất sắc. Đại Chánh Đăng Tu, Đại Tạng Kinh mà chúng ta học đó không phải của Trung Quốc đâu, mà của Nhật Bản biên tập đó. Tức là các vị cũng dựa vào thành quả của các vị trí tập trước ở Trung Quốc, nhưng mà hơn 100 tiến sĩ Nhật Bản họ đã đem về, cho nên có thai sô. Thai sô thì sao là Đại Chánh đó. Bộ đó vốn là xuất thân từ Nhật Bản chứ không phải của Trung Quốc ấy. Nên học, nên ở Nhật Bản họ làm việc một cực kỳ nghiêm túc. Có cái cuốn gọi là Đức Phật Gotama, dường như cô Phương Lan hay ai đó đã dịch sang tiếng Việt rồi. Sư Hoàng thấy xưa lúc mà ở bên Ấn Độ có đọc qua một ít, về đây thấy đã dịch sang tiếng Việt. Đó cũng là một tác giả người Nhật tên là Hashima gì đó, cũng vậy, làm việc vô cùng nghiêm túc quý vị. Và người Nhật họ làm việc vô cùng cần mẫn, rất chuyên sâu. Nên ông Chimuratake đã đóng góp cho văn học Phật giáo ba bộ sách vô cùng quý giá. Thì ông cho rằng bộ Thành Thật Luận mà Giới Hoàng vừa giới thiệu gồm có 84 pháp đó của Hari Varman, tiếng âm là Hale Đạt Ma hoặc là Sư Tử Khải, thì dịch nghĩa ra là Sư Tử Khải, ra đời khoảng thế kỷ thứ 9 sau Phật Niết Bàn, nghĩa rằng là khoảng 400 năm sau Công Nguyên, thuộc Đại Văn Bộ. Giai đoạn này, giai đoạn mà khoảng thế kỷ thứ 9 sau Phật Niết Bàn, là thời kỳ vỡ nở văn học Phật giáo toàn cầu, văn học Phật giáo của Tây Trúc, quý vị. Chính vì vậy mà kinh sách mang vào Trung Quốc một cách ồ ạt. Trung Quốc mang vào một cách ồ ạt. Lương Võ Đế cũng tiếp nhận một lượng kinh sách khổng lồ. Rồi gọi là phán giáo của Ngài Ký Gia Đại Sư chia thành Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Điện Bát, cũng từ cái giai đoạn này. Bởi vì lúc bấy giờ kinh văn quá tối chấm đi, kinh văn tối chấm lạ thường, tối chấm lắm quý vị, như là đêm tối không tường nông sâu, nhiều khi đã kinh văn nhiều quá. Chính vì cái tình trạng này cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa mới lập ra chủ trương bất lập tân tự, gọi giáo biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nó có cái lý do, bởi vì lúc bây giờ quá rối rắm, không biết dựa vào kinh văn nào, cho nên Bồ Đề Đạt Ma mới đưa ra chủ thuyết là bất lập văn tự, khỏi cần dựa vào văn tự. Nhưng trên thực tế Ngài cũng truyền lại cho Ngài Hội Khả, theo kinh văn nói đó là cuốn kinh lăng già, tức là Ngài đem Ấn Độ qua trong cái túi sách hành trang của Ngài có cuốn kinh lăng già gỡ lại để gọi là kỷ niệm vậy thôi. Nhưng mà sau này người đời sau nói đúng là tâm ấn, gọi là cái vật truyền pháp kỷ niệm vậy thôi, chứ sự thật kinh lăng già cũng là một bộ kinh được rắc lối của người đời sau. Ở đây chúng ta không có thời gian để nên được học kinh lăng già. Đúng ra kỳ này là quý vị được học kinh lăng già này, nên kinh lăng già cũng là một cái bộ kinh được rắc lối và cực lực xiển dương anh chay. Cực lực xiển dương đây là một cái phong trào của Phật giáo Đại Thừa, rõ nét nhất là trong kinh Lăng Già. Còn các cái kinh khác thì chưa. Và kinh Lăng Già cũng bắt đầu mở màn cho Di Thức Học. Nhưng Bồ Đề Đạt Ma đem cuốn kinh đó lận lưng, từ qua đó đâu có làm gì đâu, có đâu có mở trường dịch, cũng không có giảng cái Lăng Già gì đâu, 9 năm dồn vách cho vậy thôi. Ngồi ở núi Trung Sơn, hang Thứ Thất, 9 năm dồn vách thôi. Ngồi cứ chơi, ngồi trong núi mà nhìn vậy thôi. Bây giờ chúng ta nhìn rách 9 ngày biết được không ha? Cửu niên diện bích. Còn chúng ta bữa nào là cửu nhật diện bích đi. Phật tử chúng ta bữa nào là cửu nhật diện bích nha. Hiểu không? Cho nên bộ phái trong cuốn Thành Thật Luận cho rằng là thuộc cái bộ phái Đa Văn Bộ này. Nhưng mà theo nhiều nguồn tài liệu khác thì thành thật luận thuộc là Kinh Lược Bộ, tức là bộ phái chủ trương, lấy kinh làm gốc, lấy kinh làm nền tảng chứ không phải lý luận. Sở dĩ mà một số người nói rằng là bộ phái cuốn thành thật luận thuộc bộ phái Đa Văn là cũng do trong cái cuốn gọi là Bộ Chấp Dị Luận Sớ. Bộ Chấp Dị Luận mà chúng ta thỉnh thoảng mà chúng ta đem ra đối chiếu đây, rồi sau này của các vị sớ, kinh học Trung Quốc phải nói rằng rất phong phú thưa quý vị, phong phú đến độ mà nhiều khi chúng ta cũng không biết chỗ nào mà lần luôn, sớ rồi sớ giải nhiều lắm quý vị. Như chúng ta so sánh ba bộ thôi, vị bộ Tông Luân Luận, bộ Chấp Dị Luận, Thập Tác Bộ Luận mà chúng ta đã thấy mệt rồi, mà vị bộ Tông Luân Luận có vị bộ Tông Luân Luận Sớ của ngày Khi Cơ, rồi bộ Chấp Dị Luận có bộ Chấp Dị Luận Sớ nữa, không biết của vị nào đây. Nói rằng là luận thành thật ra đời từ bộ này. Địa bàn hoạt động là vùng Nagarjuna Kunda thuộc Đông Nam Ấn. Vùng này rất đẹp thứ gì, xung quanh là hồ rộng mênh mông, có một cái phần, có một hải đảo nổi lên là ngài Long Thọ đỡ nơi này. Cho nên tại sao có cái truyền thuyết ngài Long Thọ xuống Đông Vương rồi đó, cuộc đời ngài Long Thọ cũng kỳ quái lắm quý vị. Dựa theo tiểu sử của ngài Chu Ma La Thập viết á, cái thời trai trẻ ngài hoang ngài quậy lắm, ngài tu theo ngoại đạo tà giáo, ngài có ảo thuật thần thông. Ngài vô trong cung đình, ngài vô trong cung đình của nhà vua, ngài lang bạc hết với các kỹ nữ, cung phi, cung tần của nhà vua, quậy tưng bừng vô trong cái cung đình của nhà vua đó, mà gọi là quậy xa đọa. Rồi có một lần sau đó rồi nó cũng mất năng lực đi, rồi bị mấy những người mà canh cửa đó tính tóm gọn lại, tóm được và thoát chết trong cái trận đó. Sau đó cái vì sợ chết quá, rồi lúc đó cũng đúng thời gian để ngài tỉnh ngộ luôn. Ngài tỉnh ngộ sau ngày mới phát tâm đi xuất gia và theo Phật giáo đi tu. Cái thời trai trẻ của ngài là ngài quậy như thế đó, ngài quậy lắm. Và chính vì cái mối duyên nợ với cái vị vua mà trong cung đình đó, sau này là ngài đã viết cho vị vua một bức thư mà sư hoàng đọc rất cảm động lắm. Một bức thư cứ từng đoạn nghe giống như là những lời khuyên cho nhà vua tu tập, và bắt đầu bằng là nhà vua hãy nhớ 6 điều, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên đó. Tức là nhớ 6 điều, chứ không nên nhớ cung phi mỹ nữ, nhớ tài sản gì đó. Tiếc là nhà vua hãy nhớ 6 điều. Một bức thư rất cảm động thứ vậy. Cái hoàng đọc cung quán rồi không thấy không có xí nhê gì mình bao nhiêu, mà đọc một cái bức thư bong bóng như thế này, khoảng một nửa sách này thôi. Sau này nếu mà đọc bằng tiếng Anh, sau này được hai nhà nghiên cứu là người Tây Tạng đã bổ túc, đã sớ giải ra. Cho nên bây giờ hiện tại tiếng Anh nó có cái nguyên tác, rồi có một đoạn dịch nữa, đoạn sớ giải nữa, rất là hay. Đọc cho nó thấy pháp tu rõ rệt và nó gần gũi với Theravada cực kỳ. Cái gần gũi với Theravada cực kỳ. Còn những gì ngài giảng trong cung luận chỉ là một phần thôi, chứ không phải là tất cả đâu. Cho nên chúng ta khi nghiên cứu về một vị tổ, quan điểm thần thức của vị tổ, chúng ta chỉ đi vào một tác phẩm coi chừng rất phiến diện vô cùng. Nên hồi nào quý huynh đệ coi về có tác phẩm đó thì nên mua về đọc. Dường như cũng đã dịch ra tiếng Việt rồi sao đó. Bức thư Long Thọ gửi cho vua, Long Thọ gửi cho vua gì đó. Cái hoàng cũng không có chuẩn bị những cái tư liệu này, không có nhớ. Thì địa bàn hoạt động của Đa Văn Bộ này thì ở xứ Trung Ấn, đẹp lắm quý vị. Cho nên ai mà đi Phật tích á, thì đi Phật tích là cũng quý rồi, nhưng có điều kiện đi tổ tích thì mới thấy được cái hoành tráng phát triển Phật giáo của Ấn Độ như thế nào, mới thấy được cái giai đoạn đầu Đức Phật đi hành đạo gian nan ra sao. Và thời kỳ các vị tổ ẩn tu lập thiền viện, lập đại học vĩ đại như thế nào. Nếu chúng ta không đi cái giai đoạn đi vào cái đoạn giữa vào cung Ấn Độ thì mình không thấy được cái bối cảnh Phật giáo tổng quát. Mình thấy xong thấy nó hoang tàn đổ nát. Mà thời kỳ đầu tiên là thầy phải đúng rồi, có những cái công trình người ta gọi là đục đá lập cái trường đại học hay lập tu viện, công trình đó là mấy chục năm liền, mấy trăm năm liền, thang đá trên một dãy vòng cung như thế này dài trên một cái số, là nguyên một vách núi như vậy đục vào, có cột, có tường, có Phật, có chỗ ngủ, mọi thứ không sót cái gì, mà mỗi cái cột là mỗi điêu khắc khác, mỗi bức tường là mỗi hình ảnh khác. Cái đó nhớ là nói là cái sức sáng tạo của người Ấn Độ là vô cùng vĩ đại. Và qua đó mình mới thấy những bàn tay khổ nhọc của những người thợ nề và những người mà thợ đục là làm nên cái kỳ vĩ của Ấn Độ. Họ làm việc một cách cần mẫn và tạo nên những tuyệt tác để lại cho đời từ những bàn tay lao động của công nhân không. Trả đồng lương thấp lắm quý vị. Một ngày, cái thời kỳ giáo hoàng ở một ngày đâu chỉ một đô mấy thôi, chưa tới hai đô. Tội lắm. Người nào mà nói nó ốm. Và theo cuốn các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa thì Đa Văn Bộ đã đóng vai trò gạch nối với cả không gian và thời gian giữa hai nhóm đại chúng bộ, đó là nhóm Tây Bắc và nhóm Đông Nam. Mấy cái dãy núi này nhờ cái trường phái Đa Văn Bộ đóng vai trò gạch nối giữa hai bộ phái này trong lịch sử phát triển Phật giáo, và đã liên kết được các cái nhóm này lại, họ làm cái mối gọi là hòa giải. Trong cuốn các bộ phái Phật giáo tiểu thừa thì còn liệt kê thêm bốn gọi là bốn quan điểm nữa. Bốn quan điểm nữa mà thôi thì chúng ta không có thời gian, cho nên chúng ta khỏi học. Quý vị muốn thì tự nghiên cứu thêm. Bây giờ chúng ta sang quan điểm của Thuyết Giả Bộ Phật Nhất Kỳ Bà Đà. Đó là lần phân phái thứ ba của 200 năm sau Phật Niết Bàn. Chữ Phật Nhất Kỳ gọi là cái chế định, mình gọi là chế định hay gọi là tạm đặt, mà ở đây dịch là thuyết giả, giả thuyết. Đáng lẽ mình có thể gọi là quan điểm của giả thuyết bộ cũng đúng, nhưng mà đây cái từ người xưa dịch là thuyết giả bộ, tức là giả thuyết thôi, hoặc là thi thuyết cũng còn gọi là tạm đặt thôi. Cho nên như gọi là tạm đặt là dễ hiểu nhất, tạm gọi tạm đặt. Rất và nhất thì và đa là bộ phái gọi là mọi sự hiện tượng được tạm đặt, tạm gọi như vậy thôi. Quan điểm của thuyết giả bộ như thế này, vị là rằng khổ phi uẩn, thay vì chữ vị là nó nằm ở trên đó quý vị. Tùy thuyết giả bộ bổn tông đồng nghĩa vị là, thì lúc bây giờ mà xuống này, nhưng mà đưa xuống này rằng khổ cũng được. Cái đúng ra là quý vị này nằm trên này mới có đầu là quan điểm thứ nhất là khổ phi uẩn. Khổ không phải là uẩn. Quý vị nghĩ rằng quan điểm này đúng hay sai? Khổ không phải là uẩn. Thông thường nói rằng uẩn là khổ, uẩn là khổ thì dễ hiểu rồi. Uẩn tiếng Bali là khada hay skanda, là chỉ với một tổ hợp, một nhóm, một tập hợp nào đó. là chỉ cho một tập hợp của uẩn đai, chứ không phải là chỉ cho một tập hợp cát hay một tập hợp gạch xi măng gì, mà chỉ cho một tập hợp thân tam đai. Như vậy khổ ở đây cho rằng khổ không phải là uẩn, bởi vì các vị có nhiều trường phái như trường phái Theravada cho rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu là khổ, thương yêu xa rời khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được là khổ, năm ấm là khổ. Có nhiều chỗ gọi là năm thụ uẩn, tức là chấp năm uẩn là khổ. Nghĩa rằng là tự thân năm uẩn cũng khổ, là khổ rồi, mà khổ theo tiếng Bali dukkha. Dukkha là cái gì? Nó đau đớn, nó khó chịu, nó bức bách. Không những vậy mà nó còn có cái nghĩa là cái gì bị tan hội, tan rã, bị chi phối là khổ. Chứ nó không chỉ mang cái hàm nghĩa là khổ là cái gì khó chịu nơi thân. Trên khổ trong cái nghĩa đạo Phật rất là rộng. Chính vì vậy mới nói sanh lên thiên giới, thiên giới cũng còn khổ. Mà những vị chư thiên á, họ nói rằng ai mà chưa sanh lên cái địa đàng, trong Phật giáo mình cũng có một khái niệm giống địa đàng vậy đó, cái vườn gọi là vườn dục lạc hay là rừng dục lạc, Nanda Vana, địa đàng tên là Nanda Vana, nó sung sướng đến cực độ thứ vị. Và những vị chư thiên đó họ cho rằng ai mà chưa sanh lên nơi đó, chưa nếm được cái hương vị dục lạc ở đó thì chưa biết được cái sung sướng ở tam giới này là gì. Họ kiêu mạn, họ cảm thấy rất là tự hào khi mà họ được sanh lên trên đó. Và quả thật Đức Phật cũng có nói là cái vườn đó, cái rừng đó thì rất là sung sướng hạnh phúc. Khi mà họ khao khát cái niềm ái liếc họ lên thì họ đến đó, họ thỏa mãn năm giác quan một cách đầy đủ, rồi họ xuống dòng sông họ tắm tùy theo cái ước muốn của họ mà nóng lạnh khác nhau. Tắm xong rồi muốn mặc thiên y mềm mại mịn màng màu sắc như thế nào tùy theo cái suy nghĩ của họ mà có thiên y như vậy mà mặc. Tức là thiên nhạc, thiên sắc, thiên cái gì cũng hơn hết á. Nhưng mà đối với nhà Phật, chủ cho sanh lên trên đó cũng còn khổ. Khổ đâu, so với cõi nhân gian sướng quá chừng mà khổ gì. Nhưng mà Phật với Trật Tác Tựa Giá, cái gì còn bị sanh diệt, cái gì còn bị kết hợp là còn khổ, bởi vì nó còn bị tan hoại bởi thời gian. Cho nên cái khổ chữ đúc kha trong nghĩa nhà Phật nghĩa rất là rộng. Khổ đế về chân lý về khổ hay sự thật về khổ nghĩa rất rộng, chứ không phải chỉ cái khổ mà thiếu ăn thiếu mặc không đâu. Không phải thiếu tình cảm bị mà bị người ta không thương, đưa đuổi một mình, yêu đơn phương rồi gì đó cũng khổ đâu, mà nó khổ nhiều thứ lắm. Dẫu rằng lên trên đó rồi nhưng mà hết phước bỏ xuống nhân gian này cũng còn khổ, một ngày nào hướng hết phước còn khổ. Cho nên quan điểm của Theravada uẩn là khổ, khổ là uẩn, tức là bản thân cái khổ nó nằm trong cái uẩn. Ở chỗ này bộ chất dị luận dịch là ấm. Như vậy quý vị thấy ngài Hiền Trang, bản dịch này là bản dịch ngài Hiền Trang, ngài dịch là uẩn, thành ra xuất phát dị uẩn. Còn bản dịch bộ chất dị luận dịch là ấm và nhiều bộ khác dịch là ấm, cũng một chữ mà ra, đó là chữ khanda hay skanda. Như vậy giữa uẩn với ấm nó có gì khác nhau không? Uẩn là nhóm họp, là chỉ sự tập hợp, còn ấm là chỉ cái sự che đậy, có gì khác không? Thưa quý vị, từ ngày Cư Ma La học, ngày mở dịch trường và những môn đệ cũng như thế hệ sau, dịch chữ uẩn thành chữ ấm hết, dịch chữ skanda hay là khanda thành chữ ấm hết, là chỉ cho cái sự che đậy, sự mơ mờ. Bởi vì cái bản chất uẩn bản chất nhóm này nói tia mờ tâm thức của mình. Bồ Tát nhập thai còn cách ấm là vậy. Bồ Tát nhập vào cái thai mẹ còn quên hết cái linh tri linh thức đi mơ mờ liền. Cách ấm là do cái này. Cho nên các một số quan điểm các vị Bồ Tát cho rằng mà khi đi vào thai mẹ giống như ở trong cảnh giới địa ngục, tối tăm mù mịt, không thấy ánh sáng trong vòng 9 tháng 10 ngày, ở trong cảnh giới tối tăm u tối, tối tăm không ánh sáng là vậy. Như vậy có thể ví cho cảnh giới đó. Rồi thời mà lúc mới đẻ ra cứ ham ăn muốn ngủ, rồi cứ ham ăn ngủ không là giai đoạn đó giai đoạn ngạ quỷ. Mới đẻ ra khóc thì đói thì khóc rên la rồi ăn không thôi, mẹ cha bú hết khóc. Lớn lên một chút xíu nữa là quậy phá, đập đồ, đập thau, đập muỗng, đập cái gì trong nhà có gì cầm đấy đập hết, đó là thời kỳ Atula. Thời kỳ chơi một chút xíu, ngông nghênh tự cao tự đại tự đắc, đánh lộn đánh lạo, à giai đoạn sau là giai đoạn xuất sinh. Giai đoạn xuất sinh cũng ham ăn, u si, mờ mịt. Giai đoạn nữa mới giai đoạn mà chơi quậy phá, đánh lộn đánh lạo hăng. 15, 16, 17 tuổi tập rủ rê, đánh giành gái. Làng này giành làng kia, không cho trai từ làng khác tới làng của mình là mình chơi liền. Cái đó là giai đoạn Atula đó. Các vị phân tích trên lộ trình đời người đi qua lục đạo. Cái đời người qua lục đạo lúc mà trong bầu thai tức là trong địa ngục. Rồi mới đi ra là ngạ quỷ. Lớn lớn một chút xíu nữa si mê xuất sinh, lớn lớn chút xíu nữa quậy. Bắt đầu thành nhân chi mỹ 15, 16, 17, 18 tuổi, 19, 20 lúc đó mới thật sự là con người. Sống mãi một thời gian đến khi khoảng 30 tuổi biết lo cho gia đình lo xã hội. Lúc đó là có cái thức trí rộng mở hơn, gọi là hạng trời. Cho nên cái con người mình lúc mà tâm mình rộng mở ra, biết lo cho nhiều người đó được gọi là hạng chư thiên. Và lớn lên một chút xíu nữa, sao sao cũng được, giống như Khổng Tử thất học như Nhĩ Thuận, 70 tuổi rồi cái gì cũng thuận tay hết. Tâm mình nó không còn muốn nữa, không còn ham nữa, sao cũng được, đây các đây tính sao, thấy được thì làm. Vậy đó, lúc bây giờ gọi là hàng thanh văn, niết bàn nín nghĩ, bắt đầu cái lộ trình tu. Đây là cũng là quan điểm của một vị tổ sư. Khi nói về gọi là lục đạo luân hồi và sự tiến hóa trong một cái đời người, các ngài nhìn cách sâu sắc thấy mọi sự vật hiện tượng nó đương diễn biến trong lục đạo luân hồi hết. Cho nên cái chữ nó trở lại vấn đề là uẩn với ấm, nó xuất phát từ chữ khanh đa, phải không? Khanh đa, khanh đa, chữ khanh đa này hay là skanda, rồi chán là chữ sân đít, uẩn ấm. Chữ ấm là ngài Kumala Thập dịch và các người thế hệ của ngài kế tiếp dịch là ấm, mang sự chia đại. Còn uẩn là sự tập hợp, ngài Hiền Trang được cho rằng là dịch chính xác hơn. Chính vì vậy văn bản của ngài Hiền Trang sau này dẫu cho ngài Kumala Thập dịch rồi, người Hiền Trang dịch lại, một số người mà mang tính nghiên cứu vẫn thích hơn, bởi vì cho rằng ngài dịch chính xác từng từ và từng câu. Đó cũng là cái sự khác biệt của quan điểm dịch thuật của hai trường phái. Ngài Hiền Trang cũng là một vị học giả và thích dịch, gọi là dịch sát. Như vậy theo truyền thống Theravada, mọi số hiện tượng là đã mang cái dấu khổ rồi, bởi vì nó vô thường biến dịch. Chính vì vậy mà bài kinh đầu tiên Đức Phật nói có 8 loại khổ, nhưng mà sau này trong các bài kinh khác vi tế hơn nói có 3 loại khổ, đó là khổ, hành khổ và hội khổ. Khổ khổ tức là cái khổ nơi thân tâm, sự hiện hữu thân tâm mình là có cái khổ. Hành khổ là sự vận hành của tâm thức của mình. Sự vận hành tâm thức của mình nó khổ. Tự nhiên là tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn, đó là hành khổ đó. Chiều buồn con giận chân tơ gì đó, ngồi mình mộng mơ, thì lúc bây giờ cái hành này nó tự hoạt động, thân tâm mình hoạt động hành khổ. Và hội khổ là sự tan hội của sắc thân. Còn hành khổ, sự thật đó là sự sanh diệt của tâm thức trong từng sát na. Còn hội khổ là sự tan hội của sắc thân, biểu hiện rất rõ rệt. Cho nên sống trong cõi nhân gian này, dầu cho nhà giàu thì cũng khóc. Cho nên nhìn cuộc đời này là bể khổ. Sự thật khổ là một thực tại. Cho nên sau đó hay cho rằng uẩn là khổ, khổ là uẩn, thì bộ phái gọi là thuyết giả bộ này, Ramyatsivada này, cho rằng uẩn không phải là khổ, mà uẩn chỉ là một tổ hợp. Mà có thể khổ là do mình tham đắm. Thật ra quan điểm này cũng không sai. Quan điểm trước không sai, mà quan điểm sau cũng không phải là trật lắm đâu. Cũng với có sắc thân đó, nhưng Phật cũng có năm uẩn thứ vị, nhưng Phật không khổ là bởi vì Phật không còn dính mắc, không còn tham luyến, đã tự tại với nó rồi. Hiểu được bản chất sự vận hành của nó nên nó không có khổ. Còn chúng sinh có uẩn là có khổ là nói cho chúng sinh. Còn có uẩn mà không khổ là nói cho bậc thánh. Quan điểm này trên cái gì cái bàn tán là vậy. Nó có lý do, không phải là sai hết mà không phải đúng hết. Cho nên phải đúng từ khía cạnh này mà thấy đúng, đúng khía cạnh kia mình thấy chưa hoàn hảo. Cho nên trong Đa Ly hay có chữ khổ uẩn, quý vị, Dukkha Sanda. Chữ Sanda là một cái uẩn mà bản thân của nó có khổ, nó gọi là khổ uẩn, Dukkha Sanda. Quan niệm của Đa Văn Bộ chỉ có hai học thuyết là như thế. Ngoài ra những quan điểm khác phần nhiều lại đồng với thuyết nhất thiết hữu bộ. Thuyết nhất thiết hữu bộ thì bài thứ 9 chúng ta sẽ học. Chỉ cái hai quan điểm mà chúng ta học vừa qua là khác với thuyết nhất thiết hữu bộ, là gần giống với đại chúng bộ. Và chúng ta vừa qua khảo sát quan điểm của thuyết giả bộ. Thuyết giả bộ có tất cả 8 quan điểm mà chúng ta học đã một rồi. Khổ không phải là uẩn. Quan điểm thứ 61, thật nhị xứ phi chân, chân thật. Bộ chấp dị luận dịch là nhất thiết nhập bất thành tựu. Chất dịch của Ngài Hiền Trang là 12 xứ, rõ ràng thật nhị xứ tức là 12 xứ. Không có chân thật, thế nào là 12 xứ thưa quý vị? Quý vị đến dịp về sư 12 số đi. Vô minh hành thấy kinh sát lục nhập xuất khởi án thủ hữu thanh lậu tử hả? Thấy cái gì dưới đếm đọc đó phải gì không? Phải 12 số là đó không? 12 số là phải vậy không? Phải không? Nhiều nhiều tiếng mấy không đặt bạc lại gì? Số càng số càng chứ không phải số càng số hức nè. Thưa quý vị, cái chỗ của mình cũng là cái số đây. Thân mình là cái chỗ chứa, chỗ đựng. Chỗ mình, thân mình là chỗ chứa, chỗ đựng nhiều lắm á. Thân mình là cũng là cái giá nè. Cái giá áo, quý vị biết cái giá áo không? Cái móc áo quý vị á, mỗi ngày móc áo lên, thân mình cũng có giá áo á. Cái gì nữa, mỗi ngày mỗi người phải xài áo vô, nên nhiều gọi là thân này là giá áo nè, thân này là cái túi cơm nè. Mỗi ngày nó phải thồn không biết bao nhiêu cơm vô, không phải là cái túi cơm là gì. Thân mình là cái cối xe, cái gì đúng không? Bỏ bao nhiêu thứ nó xe hết, không chừa cái gì. Giá áo, túi cơm, cối xe, thân này là bộ xương di động. Đây là những hình ảnh của các vị thiền sư sử dụng. Các vị mà tu tập tốt thì thấy mình quả thật là bộ xương đang di động đi, nhìn thấu. Thật ra xương da thịt gân rồi nó ráp nối lại thôi. Thân này là một bộ xương di động, thân này là một thùng phân di động. Quý vị thấy mình mang thêm một thùng phân gì nữa, mang ngang đi cùng trời cuối đất hết. Chứ gì nữa, bây giờ nói phạm vi nhỏ lại, trong thân này cái sáu chỗ, đó là chỗ mắt nè, mắt lỗ vô, tai sâu vào, mũi trong, lưỡi thân, và bên trong cơ ý. Sáu cái này cũng gọi là sáu chỗ, mà sáu chỗ này nó tương ứng với sáu cái chỗ bên ngoài. Sáu chỗ bên ngoài đó là sáu tròn, mắt phải tương ứng với sắc, tai phải tương ứng với thanh, mũi phải tương ứng với hương, hay gọi là khí. Thưa quý vị, khí là đúng hơn. Khí thì nó không có thơm, không có thúi. Còn khi nói đến là nó cái mũi mình nó ưa chịu, là ưa chịu mùi hương. Thì đúng ra khi nói đến đối tượng là khí. Lưỡi thì đối tượng vị, vị thì có vị ngọt, vị dở. Nên khí là đúng nhất. Sắc thanh khí vị xuất pháp, nếu mà chính xác là phải vậy. Chứ còn hương thì nó chỉ là một phương diện thôi, mùi thơm. Còn mùi thúi bỏ đâu? Khí thì nó có thơm có thúi, không thơm không thúi, nó tanh tanh, nó hanh hanh, nó khó chịu khách khách gì đó, nó nhiều loạn lắm chứ, đâu phải hương không. Cho nên khí. Như vậy sáu cái chỗ ở trong thân nó tương ứng với sáu cái bên ngoài. Cái sáu cái bên trong gọi là sáu nội xứ, sáu cái bên ngoài gọi là sáu ngoại xứ, cũng là cái chỗ. Sở dĩ sáu tầng gọi là chỗ bởi vì chúng sanh hướng về nó, tìm kiếm nó, chỗ nó nương tựa. Sắc là chỗ nương tựa con mắt. Ta âm thanh là chỗ nương tựa của lỗ tai, nghĩa là tâm mình nó hướng về. Giống như mẹ là chỗ nương tựa của con vậy. Đúng không? Mẹ là nương tựa con, cha là chỗ nương tựa con, nhà là chỗ nương tựa con người. Thì sắc là cái chỗ đối tượng để con mắt mình hướng vào. Cho nên cái đó gọi là sáu ngoại xứ. Tiếng Bali là Ayatana, là xứ, là chỗ. Như vậy quan điểm này 12 xứ, tức là sáu căn và sáu tầng, nó không thật. Đúng quá đi chứ, nó có gì mà thật đâu. Thân này, thân tâm, đúng ra thân tâm này là gồm năm yếu tố. Thông thường là nói thân, nhìn theo Phật giáo thân nó có tâm. Thân thì nó có tứ đại, tâm nó có thọ tưởng hành thức. Như vậy đó là một khối tổng hợp một cách quá chặt chẽ nhường nhuyễn, nó phối hợp một cách quá nhịp nhàng đến độ chúng ta không có tách bạch ra được. Và chỉ có các bậc hiền trí, các bậc thiền sư đắc đạo, ta nhìn thấu ta mới thấy sự vận hành riêng lẻ của nó. Giống như một cái cỗ xe mà một người thợ máy, người ta ráp từng con vít con ốc, rồi ta ráp từng cái tán vô, người ta thấy nó rõ ràng, nó ráp nối. Nhưng mà bình thường mình thấy nó vận hành nó đồng loạt, mình không thấy nó này. Đối với một nhà bác sĩ cũng vậy, nhà giải phẫu học ta thấy thân này được kết nối bởi bao nhiêu thứ, nhưng mà ta không thấy kết nối bởi cái tâm. Nhưng đối với các bậc hiền trí đức đạo, tâm đây ta thấy nó có cái phần tâm trong đó. Như vậy 12 xứ là 6 căn và 6 tầng, nó không có thật. Căn mình đây còn không thật mà tầng có gì đó mà thật. Sự thật là vậy, tầng nó không có thật đâu. Màu sắc đó quý vị thấy rất là rõ. Ở góc độ này quý vị thấy nó màu xanh. Quý vị chỉ cần đứng nhất qua một chút, quý vị thấy nó màu tím. Màu sắc á, quý vị coi phim 3D, 4D gì đó, tôi nghe nói nó rõ ràng là cảnh sắc đó, nó đâu có thật đâu, mà nó làm cho con người mình có cái ảo tưởng giống như rất thật, rất gần, rất giống. Người ta lấy súng ở trong máy lấy ra bắn, thấy rằng đường bắn mình né qua, nghe nói vậy. Lái xe thấy trong xe đã chạy ra nó tông mình, lật đật phải nghiêng người né. Tôi chưa coi, tôi nghe một số vị huynh đệ đi qua Mỹ về, nói đi qua Mỹ đi qua coi phim 3D rồi vậy đó. Cho nên nhìn cho kỹ sắc pháp và tương tự thanh hương vị xúc pháp nó giả hết. Cái lỗ tai của mình nó có bao nhiêu độ ET đó, nó tính theo từng độ ET, cho nên mình mới nghe âm thanh phải cách bao nhiêu, hai ví dụ cách 2 mét 3 mét nói âm thanh nó tác động vào. Nhưng mà đối với người nhập định, ta có thể nghe xa 1 cây số, những người đắc thiên nghĩa thông ta nghe xa hơn. Và đối với chúng ta chỉ nghe hiểu được tiếng của con người, tiếng của đồng loại, tiếng của cùng chủng tộc, nhưng chúng ta đâu có nghe được cái tiếng của các loài côn trùng, dế, rỉ rích hay là chim muông. Cho nên do cái học hỏi kinh nghiệm cũng như do cái nghiệp của loài chúng sinh đó mà chấp cái sự thật bản chất của nó không có thật hết. Đó là duyên, nhìn theo nhà Phật nó có chứ không phải không, nhưng mà do cái duyên. Trên 12 số này không phải thật, đây là lộ trình người hành giả tu tập phải thấy rõ điều này, thứ gì quan trọng lắm. Lộ trình quán tứ niệm xứ, thân thọ tam pháp, niệm pháp nhóm đầu tiên là phải thấy được năm triền cái là không thật, và phải chế phục nó hoàn toàn, tức là phải đình chỉ được năm triền cái không cho hoạt động. Nhóm thứ hai là phải quán sáu nội xứ và sáu ngoại xứ như thật và làm chủ, có nghĩa rằng là làm chủ sáu căn và sáu trần. Ngoài thiền có mở mắt hay nhắm mắt gì cũng vậy, mở mắt trong giai đoạn đầu thì mình phải nhắm mắt để mình thu thúc các căn, không cho mắt mình thấy sắc, để tâm mình khỏi phan duyên theo. Nhưng khi đến tu tới giai đoạn khá rồi, mắt thấy sắc chỉ là sắc, giống như ông Ba Giá là trong cái thấy chỉ là thấy thôi, chứ không còn phân biệt nó là dài ngắn, không còn phân biệt nó là trắng hay đen, không phân biệt nó là cao hay thấp, không phân biệt đó là đẹp hay xấu. Chính vì vậy trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hay nói là chấp giữ tướng chung và chấp giữ tướng riêng. Chấp giữ tướng chung đó là chấp giữ tướng người đàn ông hay đàn bà, nhìn vô đầu tiên là biết đó là đàn ông. Cái đàn bà thì nhìn đàn ông, à đây là đàn ông. Từ đàn ông này mới nói đàn ông đẹp trai, bảnh trai, cao, phong độ. Còn người đàn ông nhìn phụ nữ, à đó là phụ nữ cao ráo, trắng trẻo, mịn màng, yếu điệu thuộc nữ, quần tự hao cầu gì đó. À, do cái tâm phân biệt này dẫn đến điên đảo, khổ đau. Cho nên cái nhóm thứ hai mà quán tứ niệm xứ đó là phải tu tập kênh sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này. Nghĩa rằng người ấy dẫu mắt có mở thấy sắc nhưng tâm vẫn không chạy theo, thấy chỉ là thấy. Tai có nghe âm thanh, nghe hết tất cả âm thanh chứ không phải một. Trong cái tâm tĩnh lặng mình nghe hết tất cả mọi thứ, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng thông treo, tiếng côn trùng rã rít hay tiếng chó sủa, tiếng người nói, à, tiếng hàng xóm lăn nói chuyện, tiếng gà gáy vân vân. Nghe như vậy nhưng tâm mình vẫn thản nhiên tự tại, nghĩa là lúc bây giờ xuất định đã khá lắm rồi quý vị. Và mình hiểu rõ bản chất của pháp trần, sắc thinh hương vị xúc, nó là như vậy. Cho nên hành giả phải thấy được 12 xứ, 6 căn 6 trần như thực và tâm mình an định. Quán pháp đó, lộ trình quán pháp có 5 nhóm. Cái nhóm thứ ba là nhóm quán năm uẩn. Phải thấy được năm uẩn là không thật, quay trở về quán năm uẩn. bắt đầu hành giả quay trở về, tự nhìn lại chính mình là ai, mình như thế nào, thực thể mình ra sao. Rồi sau khi thấy được tự tánh của Nam Uẩn, thấy được bản chất Nam Uẩn là gì, hành giả không chấp trước, không vướng mắc, tâm đã thênh thang, lúc bấy giờ cái đạo lộ giải thoát Thất Gia Chi mới thật sự xuất hiện. Đạo lộ giải thoát Thất Gia Chi lúc bấy giờ có niệm tịch pháp tinh tấn, hỷ kinh an, niệm định xả, những trạng thái tâm đưa đến giác ngộ giải thoát mới sự thực xuất hiện. Từ lộ trình xuất hiện niệm tịch pháp tinh tấn, hỷ kinh an, niệm định xả này, lúc bấy giờ hành giả mới có thể thấy được tứ đế một cách như thật, mới thấy được như thật đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ đạo. Hay nói cái khác, đây là sự thật về khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự vắng mặt khổ, và đây là con đường đưa đến sự vắng mặt của khổ. Lộ trình quán pháp là như thế. Cho nên 12 xứ không thật rất là dễ hiểu, không có gì phải bàn. Nãy giờ sư Hoàng giải thích rộng ra để sẵn quý vị hiểu giáo pháp, ngày mốt có gì tu gặp pháp tu thì cũng nắm vững, biết rằng à tu những pháp này đều là những pháp hành hết á, từ hiểu rồi đến mới hành, đây là những pháp hành. Bản dịch của ngài Chân Đế Bộ Chấp Dị Luận nhất thiết nhập trong 12 nhân duyên: vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sách danh sách duyên, tục nhập. Có danh sách tức là nói đến cái thân và tâm, hay nói khác là có ngũ uẩn này. Và từ ngũ uẩn này, bản thân nó vô tội, nhưng mà do duyên với các tầng gọi là nhập. Và từ đó có thọ. Từ do duyên đó, ví dụ mắt mình nhìn sắc, mình cảm thấy sướng. Nếu không sướng mình nhìn chi? Tai mình nghe âm thanh thấy thích thú, mình mới đi tìm. Cho nên từ cái căn tiếp xúc với trần, nó sinh ra nơi đó gọi là cái thọ. Trong thập nhị nhân duyên thì nói đến cái bản chất vận hành của nó. Còn ở đây là mô tả cái hiện tượng 12 xứ. Bản dịch của ngài Chân Đế là nhất thiết nhập, là tất cả nhập, là nói đến sáu căn sáu trần khi nó tiếp xúc với nhau là chậm bất thành tựu. Chữ thành tựu này thì hơi khó hiểu ha. Mình cũng ám chỉ rằng là 12 cái số căn số số xứ gọi là 12 số này tuy là duyên với nhau nhưng mà nó cũng phải là chân thật, nhưng mà bản dịch của ngài Hiền Trang dễ hiểu hơn. Câu số 2: chư hành tương đãi, chữ này cũng là tướng mà cũng là tương, tương cũng là tướng, và hai âm mình phải chọn cái từ nào. Chư Hoàng mới đọc qua thì thấy những chữ hành tương, mình nghĩ là hành tướng hành, nhưng đọc cho kỹ lại có một chữ phía sau nữa, đó là chư hành tương thì phải tương đãi, chúng ta chư hành tướng đãi nó có nghĩa chư hành tương đãi, tức đãi là dựa vào nhau, các hành dựa vào nhau hòa hợp mà vận hành. Dịch cho nó rõ nghĩa là vậy, các hành dựa vào nhau. Thưa quý vị, trong năm uẩn có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, như vậy nếu mình tách sắc ra, thọ, tưởng, hành, thức là một khối tâm. Nhìn theo Abhidhamma Thắng Pháp và Tiểu Luận có bao nhiêu tâm sở thưa quý vị? Có bao nhiêu? 52. Có 52 tâm sở, trong đó có tâm sở tưởng và tâm sở thọ. Như vậy bỏ hai tâm sở tưởng và tâm sở thọ ra còn lại bao nhiêu? 50. Như vậy 50 tâm sở kia sự thật là hoạt động dưới một chữ thôi, đó chữ hành. Cho nên chữ hành này cũng đồng nghĩa với chữ sankhara. Bây giờ học còn phối hợp lại một chút xíu để quý vị thấy. Cho nên chữ hành này nó nguyên gốc của nó là Sankhara. Sankhara là các pháp hữu vi chịu sự biến hoại sanh diệt luân hồi. Như vậy các hành ở đây là chỉ cho các trạng thái tâm sở hòa hợp mà nó vận hành là nhé. Cho nên nó hòa hợp, nhưng mà các ngài gọi là giả danh, cũng tạm gọi là khổ. Phu sĩ phu dụng, chủ sĩ phu dụng tiếng Sanskrit là Bhuvu Sakara Phala, hay còn gọi là sĩ dụng quả hay sĩ phu quả. Mấy chữ này ít có sử dụng trong các cái bản chúng ta học, mà chỉ tìm thấy trong câu xá luận thôi quý vị. Là cái loại quả gia nhân cùng hoạt động, và nó cùng hoạt động với một cái thể loại của nó, rồi nó đưa đến cái quả. Và do sức mạnh của nó nên gọi là sĩ phu dụng. Có nghĩa rằng là do sức mạnh của nghiệp, của nghiệp nhân, mà nghiệp nhân này nó phối hợp với các cái tác nhân đồng thể loại đưa đến một cái quả gọi là quả khổ. Sự thật thì quả vậy, thưa quý vị có một cái trạng thái khổ là phải do nhiều yếu tố tâm nó xuất hiện. Ví dụ như khi quý vị đang ngồi trong một cái phòng nóng, một cái phòng không có quạt, không có máy điều hòa, cái không khí nó nóng ở trong phòng, ngạt thở khó chịu. Nhưng mà tâm quý vị cũng tương ứng với cảnh này nữa. Tâm quý vị đã ghi nhận là đây là cảnh nóng, và quý vị mong muốn rằng có cái trạng thái thoải mái dễ chịu do mấy lạnh đêm lại hay quạt đêm đến. Chứ nếu bây giờ mà quý vị nhập vào cảnh định đi, nhập vào cảnh định lấy nước làm đề mục đi, quý vị thì biến rằng xung quanh đây toàn là nước hết. Quý vị ở trong cảnh định đó thì quý vị đâu có thấy cái quả khổ đâu, đâu có cảm giác khổ đâu. Cho nên các hành, các trạng thái tâm sở nó hoạt động là do các nhân duyên, do cảnh bên ngoài và tâm của mình tương ứng mà mình mới có cái trạng thái khổ mà thôi. Như Phật thì Phật ở Ta Bà này Phật không thấy khổ. Phật có ngủ giường trống chiếu tre, giường tre, chiếu lát đi nữa cũng không thấy khổ. Không có niệm gì quên rồi. Niệm kim đan thì Phật cũng thấy khổ. Không có gói mềm Hàn Quốc cũng không thấy khổ. Còn bây giờ chúng ta phải nằm giường kim đan, chiếu tre, gói Hàn Quốc, chúng ta mới thấy sướng. Cho nên do nghiệp của mình, cho nên các ngài ở đây gọi là tạm gọi là do các hành nó hợp với nhau cho nên gọi là khổ. Nếu các hành nó không hòa hợp cũng cái cảnh đó, nhưng mà do tâm niệm khác, tức là hoạt động của tâm thức khác, thì mình nó sẽ dẫn đến khác. Ở đây có một điểm mà quý vị cần lưu ý, cái khái niệm giả danh đã được xuất hiện, mà ngay nơi cái bộ phái nó đã được đặt tên là Rajnyapti, là cái gọi là tạm đặt, gọi là đây là một cái hình thái quan điểm tư tưởng Bát Nhã luận đã xuất hiện trong thời kỳ bộ phái này. Đâu phải ngẫu nhiên Bát Nhã ra đời, mà do một cái quá trình tư tưởng tiến hóa của các bộ phái đã xuất hiện, và từ đó Bát Nhã hình thành. Cho nên bộ luận này nó là cái cầu nói, và từ đó quý vị thấy được cái dòng chảy Phật pháp, cái hệ thống, dẫu rằng có những uốn khúc quanh co, có những chỗ là khuyết bồi đi nữa, nhưng mà nó có những lý do nhất định của lịch sử của nó. Nên học của bộ luận này quý vị sẽ thấy được, mình sẽ cảm giác rằng mình nói chết được. Cho nên đây là cái bộ phái tiền thân của Bát Nhã ra đời đó quý vị, tạm gọi mà thôi. Cho nên cái khổ hay cái sướng cũng do cái khái niệm, do cái tâm hành của con người mà ra. Hoặc có đau bụng đi nữa, ăn đồ nó không có tiêu hóa đúng mực, khiến khổ tả nữa, Phật có đau bụng thì đau bụng. Mình đau bụng mình thấy khổ lắm nhưng Phật thấy bình thường, đó là chuyện bình thường của thân. Phật ngồi chiếc già lại, hít sâu, thở nhẹ khí đang điền gì đó, rồi nhập định, lại ăn trụ ngay, chấm dứt ngay, không có khổ. Phật cũng đi bộ hết xứ này qua xứ kia, 16 tiểu quốc Ấn Độ, thưa quý vị, đi chân không và cũng thấy khổ. Bản dịch của ngài Chân Đế khá rõ: nhất thiết hữu vi pháp, thấy không? Tức là tất cả các pháp hữu vi, tức là tất cả các pháp là có sanh diệt. Tương đại giả, giả cố lập, danh khổ, nó nương nhau, nên tạm gọi, nó nương nhau mà hình thành, cho nên gọi là khổ. Không có nhân công lực, tức là không có một cái tác nhân. Sự thật thì vẫn phải có một cái tác nhân chứ không phải là không. Nó có tác nhân mà do mình nghĩ rằng có tác nhân. Chỗ rằng có tác nhân đi nữa, nhưng mà tâm của mình nó bình lặng thì cũng có khổ. Đức Phật đi qua cái xứ Kosambi, vua U Điền, và Mangadaya là hoàng hậu thứ phi, đã cho người đi ra chặn lại, cho vua côn mắng chửi, không cho thức, không cúng dường thức ăn nhân gian, ngã nan bất tức khổ đau, xin Phật đi nơi khác. Phật tự nhiên, cái chuyện người ta tác động là chuyện của người ta, người ta quá nhiều chuyện của người ta, còn chuyện của mình như bất động là chuyện của mình. Hỏi đi nơi khác, này A Nan, nếu đi nơi khác người ta cũng chửi bới nữa, người ta rủa xả nữa thì như nào? Bạch Thế Tôn, mình sẽ đi nơi khác nữa. Phật nói đó không phải là giải pháp. Khổ đau sinh khởi nơi nào thì hãy nơi ngay nơi đó mà diệt tận, không cần phải đi nơi khác mới diệt. Khổ đau nơi cõi ta bà này và tu tập ngay cõi ta bà này, chấm dứt khổ đau nơi ta bà. Đó là hoàn điện của Đức Thế Tôn, không còn cầu đâu. Tuy nhiên người đời khi mình chưa đủ lực thì mình vẫn phải mượn cảnh để tu. Cho nên chư tăng phải bỏ đời mà vào đạo, mượn cảnh và tạo tâm. 63. Vô phi thời tử, tiên nghiệp sở đắc. Không có cái thời, không có cái chết phi thời, mà đều do cái nghiệp lực dẫn đầu. Do nghiệp mà nó tác tạo. Thông thường tùy theo tuổi thọ của con người, ví dụ như thờ Phật đương lai, tức là đức tuổi thọ đương lai, tức là tuổi thọ của Đức Phật Di Lặc tới 80,000 tuổi, tức là tới 80,000 tuổi, thưa quý vị, tuổi thọ nó dài lâu như vậy. Thì nếu mà chúng ta sống tới 100 năm chúng ta chết thì lúc bây giờ gọi là chết yếu. Sống 120 tuổi mà chúng ta chết cũng gọi là yếu, yếu quá đi vậy. Nhưng mà trong cái thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, rồi chúng ta đương sống ở đây, tuổi thọ con người thông thường ta nói là 100. Tuổi thọ Đức Phật là 100, nhưng Đức Phật không sống hết, sống vừa phải thôi, 80 là gần cái tàn. Rồi có một thời kỳ tuổi thọ con người thấp xuống nữa, cho nên giảm xuống còn ở 60, tức là 60 con giáp á. Bắt đầu mà 60 qua tuổi 61 là hưởng thọ. Anh quý sư ở trong tịnh xá, ở chùa hay đọc: chết mà 10, 30, 40, 50, 55, 60 cũng gọi là hưởng dương. Nhưng mà qua bắt đầu 61 gọi là hưởng thọ, tức là đó cái tuổi thọ đã chết rồi, yên phận rồi. Đó là do quan niệm của con người mình đặt ra. Từ đó chấp chắc rằng chết chưa qua 61 tuổi cũng gọi là chết yếu, chết không phải thờ. Đó là tính chất theo cái thời gian. Thứ hai nữa, chót theo cái sự không có chuẩn bị. Nhiều người đã trên 60, 70, 80 rồi nhưng chưa chuẩn bị cái chết. Thay vì về nhà chuẩn bị cái chết mà đương đi du lịch chết cũng gọi là chết phi thờ. Chứ họ nói nếu mà biết mà chết về thì ở nhà rồi đâu đi du lịch làm gì. Cái này gọi là chết phi thờ. Và kéo xuống cho những lứa tuổi thanh niên 17, 18, 19, 20, 22, nói chung là những tuổi sung mãn về tài năng, quyền thế, địa vị vân, mà chết một cách ngang xương gọi là chết phi thờ. Những em bé mới sinh, mới đi đầu thai 3 tháng tuổi, 1 tháng tuổi cũng chết, là chết không đúng thời. Thay vì nó phải được sinh ra, được cha mẹ nuôi dưỡng, lớn lên được đi học, được dựng vợ gả chồng, thì chết cái đó gọi là chết êm. Và quá thật, những thứ về những người mà chết mà cái công danh sự nghiệp dở dang, tình yêu gian dở đó, thì chết không có siêu được, là chết là không đúng thời. Và trong kinh hay nói là bất đắc kỳ tử đó, cũng đúng thôi. Quả thật không có thỏa mãn nên họ có luyến tiếc nhân gian. Luyến tiếc nhân gian nên họ không có gọi là đi tái sinh được. Cho nên nhiều bộ phim ngày nay họ diễn tả những cái trạng thái mà chết phi thời như vậy, những người đó không có đi tái sinh được. Sư Hoàng có coi bộ phim là Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma, trên mạng nó có. Quý vị nào muốn coi thì vô một trong mạng gõ Google rồi coi. Bằng tiếng Anh rồi sau được dịch sang tiếng Việt, Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma, bộ phim của Mỹ. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một tiến bộ trong nhận thức của Mỹ. Và nó rất nhiều bộ phim tương tự, thứ về tôi đã từng coi. Lúc mà ở Ấn Độ thỉnh thoảng coi phim rồi thử sao. Đúng vậy, đó là có sự tiến bộ trong nhận thức. Những người mà chết như vậy thì không có được siêu, và họ ở đó và đến khi mà họ thỏa mãn rồi. Có nhiều trường hợp là chết rồi bị người ta hãm hại tới giết để mà cướp đoạt cái số tiền trong ngân hàng. Và cái người đó uất ức quá cho nên người ta không có siêu được, rồi phải tìm cách nhập vô đồng bóng lại đó, rồi tìm người để giúp đỡ, rồi cuối cùng để chuyển được cái tài khoản của mình để vô được cái hội từ thiện, vô được cái hội từ thiện do các ma sơ làm. Lúc bây giờ cái tâm mới thanh thản. Rồi cái người mà hãm hại mình đó không những là chiếm đoạt tài sản mà còn cướp luôn cái người yêu, là người giết đó là bạn của mình. Cho nên trong những cái cơn giận như vậy không có siêu được. Nhiều câu chuyện rất là cảm động thưa quý vị. Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma, nội dung thì coi này 5-7 phim là thấy rồi, biết hết cái bản chất rồi, không có gì phải coi. Coi 5-7 phim đủ à. Coi 5-7 phim là đủ. Nào là em bé chết ở chết bị xe lửa đụng, nó ở mãi đó, nó chờ mẹ nó tới đón về. Mẹ đâu mà đón nữa, chết mất rồi. Trong lúc nó khoảng hốt ở đó đó, thì chán cái lửa đụng á, ngồi nó chơi xì lửa cán rồi nó ở mãi đây đó. Rồi mấy anh em, rồi có nhiều trường hợp câu chuyện anh em chết ở trong một cái nhà cháy mấy mươi năm rồi nhưng mà nó cũng không có lớn được, và nó là những đứa bé lem luốc ở trong cái ngôi nhà cháy như vậy, sống rất là nghĩa tình. Mà sự thật đó quý vị, sư gặp nhiều trường hợp lắm trong cuộc sống hiện thực luôn, chứ không cần phải nói chuyện có phim ảnh. Chết bị bom rơi đạn lạc bắn vào trong cổ họng, không siêu thoát được. Mẹ mang thai, bom rơi xuống nát xương, nát thai rồi. Hai mẹ con dứt chiếu nhau về khóc lóc than thở, đủ chuyện hết. Cho nên cái chết đó gọi là, thông thường gọi là chết phi thời, không đúng thời. Bất tích thì thời tử. Nhưng quan điểm của bộ phái Thi Thuyết Luận hay là Giả Thuyết Bộ cho rằng đó là do cái nghiệp hết. Sư Hoàng nghĩ rằng quan điểm này cũng đúng. rất đúng, đều do nghiệp. Cái đó là do nghiệp hết. Chính vì vậy Phật mới nói nghiệp là thai trạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai trạng, là cái thai của mình mang rồi mình để ra. Nghiệp cũng là cái chỗ điểm tựa của mình. Cho nên nghiệp cho mình hết thứ vậy. Cái chết đó là do mình, cho nên những ai thuyết linh mình biết cái nguyên tắc này thuyết phục được hết thứ quý vị. Biết nguyên tắc này là thuyết phục được hết. Tất cả nghiệp này là do con, mình nói không có sợ sai. Tất cả những cái loại chết này là do quý vị, không do ai. Dẫu rằng quý vị bị người ta đâm chết, bị người ta cán chết, bị người ta cho uống thuốc độc chết, bị người ta hãm hại đánh chết, vân 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 vân, là do quý vị hết. Theo nhìn theo góc độ nghiệp báo của nhà Phật, tất cả oan oan tương báo, nghiệp cả vây không cùng tận. Sở dĩ mình hôm nay bị mẹ bỏ rơi là trong vô lượng kiếp mình cũng đã từng làm cha làm mẹ bỏ rơi con cái rồi, chứ không phải ngẫu nhiên mà do quý vị si mê không có thấy. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng là kiếp này mình bị cha mẹ bỏ rơi, cho nên mình cứ là trở thành những oan hồn quẩn tử khóc lóc thở than. Cái nếu mình chỉ cần chấp nhận đó là nghiệp của mình, trong vô lượng kiếp mình cũng đã từng làm cha làm mẹ, mình cũng đã từng bỏ con như vậy. Bây giờ mình chịu cái quả báo đó thì không lấy gì để mà làm than vãn uất ức trách móc than van. Với cái nguyên lý này quý vị nói đúng chân lý nhà Phật. Mà nếu nói một cách là tâm mà có tâm định đường hoàng, tác động đến họ nghi họ đi hết, không ai ở đó làm cái gì. Dĩ nhiên khi mình nói đó rồi mình phải nói cái khổ của cảnh giới đó và cái lợi ích của việc xả bỏ cái tâm dính mắc đó. Đi tái sinh được lợi ích gì? Quý vị phải nói được các mặt đó thì tự nhiên người ta ra đi thôi, không có cái chuyện gì mà phải cầu khẩn nặng nề hết rồi hết trơn á. Cái này không phải là quyền linh phép lạ gì ghê gớm, mà bởi vì mình nói đúng chánh lý đó là quyền linh phép lạ. Cái đó là nói thật. Trong cuộc đời của giác quan gặp nhiều trường hợp vậy lắm, rất nhiều cái này. Cho nên chết là do nghiệp mình hết, do nghiệp của mình mà tạo nên. Nhìn theo góc độ nghiệp báo là nghiệp hết, không có gì mình không có nghiệp. Dục tri tiền, dục tri tiền gì thầy Thanh ha? Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả giả thị. Dựa theo cái bài kệ đó mình giải thích là nó xong. Bản dịch của ngài Chân Đế là vô phi thời tiết tử, nội dung dẫn viên. Quan điểm 64, nghiệp tăng trưởng vi nhân hữu dị thục. Như vậy từ quan điểm 63, 62 là đã nói đến nghiệp và nói ở cái dạng nhẹ, tới 63 thấy rất là rõ. 64 thì nói rõ hơn, nghiệp tăng trưởng nó có gọi là nghiệp tăng trưởng hay là gọi là tăng thượng duyên. Nghiệp mình tăng trưởng làm nhân, nghiệp tăng trưởng là trong 24 duyên của Bồ Tát Tha Na, tôi gọi là tăng thượng duyên thưa quý vị. Dưới cái bộ luận, dưới ánh sáng của bộ luận thứ 7 của Theravada có một bộ luận gọi là Bát Tha Na, nói đến 24 duyên trong vũ trụ này có 24 duyên được hỗ trợ qua lại, chứ không phải một duyên hay bốn duyên. Quan điểm câu số lượng nói bốn duyên đó là nói tắt, còn quan điểm của Bát Tha Na là nói đến 24 duyên. Ở bên Miến Điện có một vị hòa thượng chuyên cái tụng bộ luận này, và vị này nói với sư hoàng rằng là mỗi lần ngày tụng là tới chư thiên xuống nghe, thì cũng có thể thôi, đọc kinh Phật cái gì mà hay ai tâm tắc thì nghe thôi. Cho nên mình tụng kinh gì cũng được, mà cái gì đúng với chánh lý nhà Phật là do hoàng thấy, tụng kinh theo cú là do hoàng thấy tâm đắc, dễ hiểu dễ tu, và ai ai nghe cũng thích hết. Rồi tụng kinh khác cũng vậy thôi. Nhất hoàng quan điểm nhất hoàng tụng kinh gì mình hiểu mình kính mình trọng thật sự là tụng. Trong cái nguyện của sư hoàng sau này lớn lên làm trụ trì là cho tụng hết kinh điển Nikaya, tụng từ trang thứ nhất đến trang cuối, tụng hết, tụng để hiểu. Rồi tới sang tụng kinh đại thừa cũng vậy thôi, chứ không nhất thiết phải tụng một bộ tụng hoài. Cháu nghĩ rằng còn các vị mà mượn kinh để lệ tụng một chữ lệ một chữ, ví dụ như tụng kinh mượn Pháp Hoa, bên Ấn Độ cũng có nhiều vị qua đó thọ trì, mượn kinh Pháp Hoa để tụng một chữ lệ một chữ, đó là cái hạnh lễ Phật. Nhưng mượn kinh để lệ hiểu như vậy thì được, chứ để mình nói rằng tụng cái linh thiêng của kinh đó, mình lệ cái linh thiêng của kinh thì không lên. Không phải lệ cái linh thiêng của kinh, là mượn kinh để lệ. Chứ giờ nói tới chữ nhất thiển đề, rồi lúc bây giờ nói tới 24 nói về 32 tới được, rồi tôi nói là ruột non ruột già, rồi nó phẫn đàm, mới tới chữ đó rồi chứng lệ cái chữ đó ra. Chứng lệ mình lệ mấy cái mà Phật nó quán bất tịnh dơ giấy rồi mình chứng lệ gì đó ra. Chứng qua là mượn kinh để lệ phải hiếu như vậy á, mà mượn lệ Phật để lệ Phật ông tâm, mượn cái chuyện lệ Phật bên ngoài để lệ cái tâm của mình bên trong nữa, đó là tầng nghĩa thứ ba. Lễ Phật giả kính Phật chi đức, đây là ngài Trần Thái Tông ngài nói á, tôi cũng phải giác hoàng nói đâu, cho nên á là lệ là phải lệ giải đó. Cho nên nghiệp sinh trưởng làm nhân hữu dị thuộc, chữ dị thuộc đó là dịch chữ pha la tức là quả, mà dịch chữ quả thì nó vì nó chung chung mà nó chỉ dị thuộc là gì, là chín mùi. Dị thuộc là chín mùi, dị là thay đổi, thuộc là mùi, nghĩa là nó thay đổi rồi nó mùi đi, giống như cái xoài vậy, nó chín cái nó ươm vàng, ươm vàng rồi nghĩa là bên trong nó mềm đi rồi nó vàng, nó chín xuống gọi là dị thuộc đó. Cho nên cái chữ là pha la mà cái chữ dịch là dị thuộc là muốn nói đến cái quả báo, chữ dị thuộc nói đến cái quả báo. Nghiệp tăng trưởng là một trong các loại thôi, nghiệp tăng trưởng làm nhân hữu dị thuộc, tức là nghiệp có một loại nghiệp tăng trưởng nó làm nhân làm nền để cho quả dị thuộc, hữu dị thuộc không cần gì chuyển đổi đâu. Nghiệp tăng trưởng làm nhân để có quả dị thuộc thì đúng rồi thưa quý vị. Ví dụ như ông thiện giác tức là cha vợ của thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là cha của công chúa Vô Đà La, ông phẩn quốc tức tối Đức Phật, phẩn quốc tức tối Đức Phật bỏ con gái của ông một cách cô hoành, một cô thiếu nữ xét nước phương trời như vậy mà bỏ con gái, trong khi đó nàng thì nàng hy sinh, nàng chấp nhận, tức là cô bà mình bà Yajudala hy sinh, nhưng mà với cái tâm của người cha của thiện giác, ông thương con, nhưng mà do con ăn cái nữa, cho nên khi Đức Phật đi về quê Koliya, tức là về quê vợ đó, về quê của nàng công chúa Vô Đà La để mà độ sinh, ông phỉ báng cực lực, ông chống đối là hết cỡ, nhưng mà chưa đủ. Đến một ngày kia ông đổ lốn, quý vị chưa biết, ông đem đầy rượu thịt ca sang ở giữa phố, giữa đường đi Phật, Đức Phật đi khất thực á, Đức Phật dẫn tăng đoàn đi khất thực, cho ông cho lính đầy rượu tiệc ra ngân ngang ở giữa đường, cho cung phi mỹ nữ hát nhảy múa, đầy rượu thịt ra uống say xỉn. Thôi Đức Phật dẫn tăng đoàn quay trở về, Đức Phật nhịn đói, ông ai cúng thì nhịn thôi, có chuyện gì đâu, Nhưng mà cái tâm ác ổng dẫn lên tới đỉnh thứ ba. Lần thứ nhất, lần hai, những cái nghiệp đó là nghiệp tích tụ ác rồi. Nhưng mà do cái ác nghiệp này, gọi là nghiệp tăng trưởng này, nó lên dung dục, chán tới Đức Phật là thứ ba rồi. Đức Phật khuyên không được, Đức Phật còn dạy ổng cái quả báo và đọa vào các quả dữ, ổng không nghe, không tin. Không tin luôn, không tin nhân quả luôn. Chết là hết, không tin nhân quả. Nó đâu tin nhân quả đâu, đâu có sợ đâu. Không sợ, rồi tiếp tục đầy rượu thịt cho đó, chơi Đức Phật thôi, chơi tăng đoàn. Thưa quý vị, Đức Phật cảnh báo, nếu mà ông làm như vậy thì sau 7 ngày ông sẽ bị rơi vào địa ngục, đốt cháy trong đó không biết bao nhiêu ngàn năm. Ông đâu có tin. Mà Đức Phật còn nói rõ là đất sẽ nứt ra và chôn sống ông xuống cái đó, chôn sống dưới cái quả dưới địa ngục luôn. Ông nghe như vậy chứ ông lập tức ông sai quân lính làm một cái tháp cao của đầu ông lên trên đó. Ông ở, ông nói ông ở trên đó làm gì mà bắt lần xuống nút được. Ông vứt lính mỗi ngày đêm côn lên trên, anh ngủ làm gì mọi thứ mọi sinh độ trên đó. Nhưng mà thưa quý vị, do cái ác nghiệp vào tới ngày thứ bảy, ông cứ muốn đi xuống. Ông cứ cũng đứng trên đó ngồi, ông bất an. Cái này không phải do Phật khiến ông xuống đâu nha, Phật nghe vậy đâu, mà do cái nghiệp của ông nó xuống khiến xuống, là xuống, xuống miết, đòi xuống. Mà những người hầu ta cũng đã nghe lời Đức Phật cảnh báo như vậy rồi, ta cũng coi thứ ra sao. Mà ta nghĩ rằng là ông không lên xuống. Ông vừa xuống chạm chân dưới đất, thưa quý vị, là tắt lập tức nứt ra, chôn sống ông xuống là địa ngục nha. Cho nên cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp làm nhân, nghiệp tăng trưởng. Có những nghiệp này gọi là nghiệp thiện tăng trưởng, và cũng có cái nghiệp ác nó tăng trưởng, nó hỗ trợ để cho cái quả báo nó phải trổ liền, phải sinh ngay. Nghiệp này quan trọng lắm. Nghiệp tăng trưởng làm nhân để có quả báo nè. Quý vị học bình thường đã tốt rồi, cần tới ngày thi chăm chỉ nỗ lực học mấy ngày nữa, tập trung học rồi vô lớp làm bài có kết quả, đó cũng là nghiệp tăng trưởng làm nhân để có là thiện báo, có quả báo tốt đẹp đó chứ. Không có, nói vậy hết á. Nhiều người làm thiện cả đời nhưng sau khi chết lâm chung đọa vào cõi dữ. Nhiều người làm ác cả đời, sau khi chết tái sinh vào cõi thiện, là do nghiệp tăng trưởng làm nhân. Học đạo lý nhà Phật hiểu sâu sắc như vậy, mặc dù là nói rằng là nhân quả, nhân nào quả đấy, đấy là một cái nguyên lý tổng quát thôi. Còn bên cạnh nguyên lý tổng quát đó có những cái trường hợp mình phải thấy nhiều phương diện sâu sắc. Làm ác cả đời, sau khi chết tái sinh, làm tái sinh làm người, tái sinh làm chư thiên, là do cái giai đoạn cuối cùng tâm người ta thay đổi 180 độ, quay lưng hoàn toàn. Chính vì vậy mới có cái câu là buông đao thành Phật, phóng hạ đồ đao, tức thân thành Phật, quay đầu là bờ, là do những cái trường hợp này. Có một người đồ tể ở tại có một người không phải đồ tể xin lỗi một người chuyên làm nghề đao phủ ở tại Xá Vệ, cả cuộc đời cái nghề đó là nghề cha truyền con nối, ngày nào cũng chém người, thưa quý vị. Và lúc bấy giờ về tuổi về gần xế chiều rồi gặp Phật, và cái tâm khoái hận ổng sinh lên. Nhưng Phật đã trấn an và Phật hỏi: khi ông sát, ông giết người như vậy, ông có cố ý giết không? Nó thường thương không, nhưng vì do cái sanh nghiệp của con mà con phải là. Lúc bấy giờ Đức Phật cho đề mục thiền định và an trú tâm đến một cách cốt ráo, và lúc bấy giờ bảo rằng đó là do hoàn cảnh mà đưa đẩy chứ không phải do cố ý của ông. Từ đó an trú trong tâm trong thiền định xong rồi vượt thoát ta sẽ nên cảnh giới. Chư thiên cao thượng luôn. Cho nên cái quan trọng là cái chuyển hướng, mà chuyển hướng một cách mạnh mẽ, và từ đó giống như mình thoát luôn cả một cái nghiệp báo mình phải trả. Cho nên về cái giáo lý nhân quả nghiệp báo nó sâu sắc nhiều phương diện lắm. Câu mà nhân nào quả đấy cũng là một phương diện thôi. 65. Quả chuyển do phước, cố đắc thánh thánh đạo. Nhờ phước đức nên chứng đắc thánh đạo. Thưa quý vị, nếu bỏ chữ đức đi, gọi là nhờ phước thôi, nhờ phước nên chứng đắc thánh đạo, dịch sát đó. Thì phước thì gồm có phước đức, phước vật, phước đức và phước trí. Nếu mà chữ phước buôn nha này được hiểu với ba khía cạnh, là nhờ ba loại phước này mà đắc được thánh đạo thì rất là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ hiểu nhờ phước mà thông thường người dân gian thường hiểu gọi là phước hữu lộ, bố thí cúng dường, làm phước, làm từ thiện, hoặc là quét chùa, coi chùa, xây dựng chùa, những việc đó gọi là phước đó, thì câu này sai. Phải hiểu nó đúng và nó sai ở chỗ nào. Nếu hiểu phước mà nó gồm ba phương diện, mà trong bài 10 nguyên nhân sanh phước, trong bài đạo đức học chúng ta học đó, chúng ta đã học, nếu mà chúng ta phải hiểu như vậy, nhờ phước vật, phước đức và phước trí, tức là phước đó nó có phước vật, tức là phước do vật chất mà sinh ra. Phước do vật chất sinh ra là thuộc phước báu hữu lộ, có còn có mất. Phước đức sinh ra giỏi lắm là tái sinh lên cõi phạm thiên. Còn phước trí mới là cái nhân để đoạn trừ phiền não. Bởi vì phước đức tối cao là sanh lên cõi trời phạm thiên, tu tập tứ vô lượng tâm sanh lên cõi trời phạm thiên. Nhưng cõi trời phạm thiên vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Chỉ có phước trí tu tập tâm và tuệ, điều chỉnh nhận thức, thiền quán, lúc bây giờ vẫn có phước. Cho nên một người không có làm công quả gì hết, ở trong tịnh xá, ở chùa, đi lặng lẽ công phu tu hành, tâm từ bi mát mẻ nhẹ nhàng, năng lượng từ trường tỏa ra cũng làm mát dịu chúng sinh. Và nếu vị ấy có thiền quán đoạn trừ phiền não của mình, phần đầu là phần lợi ích rất thấp cho chúng sinh, phần sau là phần lợi ích bản thân, để rồi siêu việt luôn tam giới. Và nếu mà dựa vào cái phước mà phước thông thường như nói là bố thí cái nhiều mới thành tựu đạo quả, thưa quý vị sai. Làm từ thiện cho nhiều, cho nên có một vài chùa, một vài trường phái cho rằng phải làm từ thiện cho nhiều lên, làm phước cho nhiều lên mới tu tập. Thưa quý vị, không đúng đâu, không đúng đâu. Thờ Phật, các vị tỳ kheo, các vị sa di có bố thí, có từ thiện đâu, có tiền đâu mà bố thí, có tiền đâu mà từ thiện. Một ngày lo một bộ lo bao tử với mình không, cũng không xong nữa đây. Sự thật các ngày chỉ có cái tam y là một quả bát, đi khóc thực còn bữa đói bữa no. Tiền ở đâu mà nó đi làm từ thiện, tiền ở đâu mà xây chùa? Vậy các ngày không chứng đắc thánh quả sao? Nhưng mà các ngài chứng đắc thánh quả là nhờ phước đức, là tu tập tâm từ, và nhờ phước trí đoạn trừ phiền não. Phước trí là mới cái nguyên nhân, là nền tảng để đoạn trừ các phiền não mới chứng đắc được thánh quả. Và mình nói chung chung thì cũng được. Chính vì vậy vua Lương Vợ Đế gặp Bồ Đề Đạt Ma hỏi: cả đời con xây chùa, nuôi tăng, đạt tượng, làm các công đức cho chùa chiền Tam Bảo, vậy có phước báu chăng? Ngài Bồ Đề Đạt Ma đâu phải là ngài không biết, nhưng ngài muốn nói đến cái phước để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải là ngài nói rằng không có phước báu nhân thiên. nhưng mà tâm của Ngài là muốn dạy cho vua Lương Vợ Đế phải biết xả bỏ cái đó để mà tu tập cái phước trí để chứng đắc thánh quả. Cho nên Ngài mới nói là không. Ngài trả lời một câu sấm sét thánh thần là không, không có gì hết. Là muốn nói rằng đây là bố thí cúng dường làm phước cấp tướng, là pháp hữu vi, xây dựng phước báu này trên nền tảng hữu vi hết, chấp tướng. Còn các vị Bồ Tát hành đạo, nếu tâm đã thông dong không dính mắc gì thì tất cả các pháp đều là phước báu, là khác. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma nghe như vậy thấy chán dáng mặt mày, rồi Ngài Lương Vợ Đế, rồi vua Lương Vợ Đế nghe như vậy chán dáng mặt mày. Bồ Đề Đạt Ma biết rằng là vua Lương Vợ Đế không phải là người đủ tâm lượng, đủ trí huệ để thọ nhận cái giáo pháp siêu việt. Ngài mới lên núi Tung Sơn ở động Thiếu Thức nhập này 9 năm nhìn vấp chứ. Nên quan điểm do phước đức mà thành đạo, quý vị phải hiểu và sâu sắc như vậy. Một số trường hợp khi tu thiền mà không có chứng đắc thiền hoàn, tu hoàn mà không chứng đắc, đó cũng là do thiếu cái ba la mật. Mà chữ ba la mật là nghĩa là chưa có đầy tròn, chưa có viên mãn. Ví dụ thiền định cũng phải có thiền định ba la mật. Có thể ba la mật trong một giai đoạn kiếp này hay kiếp trước, nhiều người trong vòng một tuần thôi thưa quý vị, được các thầy thiền sư hướng dẫn vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền liền. Nhiều vị tu một năm không suy nghĩ gì hết, bỏ đi ra ngoài học lại một thời gian, tâm nó quân bình, bắt đầu đi vô lại. Lúc bây giờ có cái quả phước nó trổ sanh, tâm mình nó quân bình chín mùi rồi, tu một tuần hay nửa tháng sau kia có những dấu hiệu gọi là thiền tướng xuất hiện. Cái gì mừng quá, thôi ở tu luôn, thay vì tính tu nửa tháng ra, nhưng mà thiền tướng nó xuất hiện, lúc bây giờ bỏ hết mọi thứ tu luôn. Còn giai đoạn đầu cố tu một năm, để tu một thời gian, mà tu một năm, hết tu một năm không có kết quả, đến độ về thiền sư phải đuổi ra khỏi trường thiền. Tu 6 tháng mà không có kết quả, thậm chí tu 1 năm kết quả, phải đi ra thì nó cọ sát, rồi tâm nó quân bình, nó nhu nhiến lại, và chờ khi nó đủ duyên ba la mật, tâm mình nó viên mãn, tức là thiền định mình được gia cố bằng nhiều mặt. Tương tự cái quả chứng mình nó cũng tương tự. Tại sao ngày xưa các bậc thánh đệ tử Đức Phật nghe Đức Phật giảng một câu pháp, giảng một bài kệ, chứng đắc thánh quả? Bởi vì ba la mật của các ngài tu nó đã viên mãn rồi, gần viên mãn rồi. Còn như chúng ta giống là người mới bắt đầu. Cây bị ngã do đống sông búa chót, thành xây nên bởi viên đá sâu cùng. Phải có, phải chờ, phải đủ viên mãn mới được chứ. Dưới này là các hoàng có chú giải đây. Đạo bất khả tu, thánh đạo không thể tu. Hả? Số 4 rồi. 65. Bây giờ 65 là đạo bất khả tu phải không? Vậy là lộn ha. Số 4 là nghiệp tăng trưởng, 65 là đạo. Đạo chuyển do phước. Vậy là 66 rồi. Vậy là quan lộn đây. Đạo bất khả tu, đạo không thể tu. Lý dịch sát là vậy. Dịch sát đạo, chủ đạo đây mình dịch thoát là thánh đạo, chứ đúng dịch sát là đạo cũng được. Đạo không thể tu, đây là cái quan niệm mà quý vị thấy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đây là bản kinh đầu tiên có mặt ở Trung Quốc như một phiên bản pháp cú. Hồi đó Ngài Ca Diếp Ma Đần và Túc Pháp La chắc có lẽ rằng không có cái bản pháp cú trong tay, mà cũng có những đoạn kinh quan trọng theo các ngài, và đã lấy cái bản đó rồi dịch sang tiếng Hoa, tạo thành là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng, đó là quan điểm của Tứ Thập Nhị Chương. Nói đến cái việc tu cũng không thể tu, việc hành trì cũng phải hành, mà chứng cũng phải chứng, nó vốn như vậy. đây là quan điểm đứng trên lập trường, lập trường gọi là bản thể, chứ không phải đứng trên lập trường hiện tượng. Chúng ta phải biết quan điểm đứng, quan điểm này đứng trên phương diện nào, lập cước trên phương diện gì. Phật ra đạo, cái con đường mà Phật ra vào á, đã chia nhiều nẻo lại bao bóng mờ đó. Sự thật cái con đường đó do Đức, do chư Phật quá khứ cũng đã đưa ra và đã đi. Rồi bây giờ Đức Như Lai, Thế Tôn cũng sẽ đi lại, làm cho nó con đường đó nó thêm rõ rệt ra. Cái vốn là con đường nó có sẵn. Cho nên giáo pháp Phật nó thuộc về chân lý vượt thời gian, tương lai cũng vậy mà quá khứ cũng vậy. Cho nên nói đạo bất khả tu, đạo nó vậy rồi, nhưng không phải do tu mà chứng. Ở đây muốn nói đến cái quả chứng của tâm. Các ngài lại nói đến bản thể của tâm nữa rồi. Ngài Huệ Năng thường lấy cái quan điểm gọi là đứng trên lập trường bản thể tâm chứng mà nói. Cho nên muốn nói rằng, nào ngờ tự tánh vốn chuyển sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự trong sạch, chẳng hạn. Đó là muốn nói đến cái bản thể tâm vốn xưa nay như vậy, nhưng mà do khách trần phiền não phủ che làm cho mờ đi. Một khi chúng ta chỉ nhận thấy bản tâm như vậy, sự thật là chúng ta thấy được, lúc bây giờ chúng ta cũng đã mài, đã dũa, đã cũng đã tương đối sáng rồi, chúng ta mới thấy. Dẫu rằng trong bản chất của nó chúng ta có thể chùi ra làm cho nó sáng, nhưng mà chúng ta cũng phải gia công. Chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên chiến tánh là thấy được cái thể sáng vốn có, nhưng mà phải tiệm tu hay là khởi tu là phải quá trình mài dũa rèn luyện từ lâu. Biết được mình có cái tấm gương là thấy được cái tánh thể của mình, nhưng mà làm cái tấm gương sáng ra, đó là quá trình phải chùi lâu đi, tiệm tu. Còn người nào một khi đã thấy, phải nó sáng hàng rồi là bởi vì tâm vì đó hết phiền não rồi. Phiền não vì đó giống như xương vậy, một khi mặt trời lên là lập tức là ta ngay. Chứ còn giờ chúng ta phiền não đâu phải như xương đâu. Phiền não chúng ta bây giờ giống như là bê tông cốt thép, đóng bao nhiêu ít rồi bây giờ phải lấy búa mà đục nó chưa ra nữa. Đó cái áo mà quý vị thấy, cái áo mình bận ba ngày không cần giặt xà bông nó cũng được, một ngày không giặt cũng được, phải không? Nhúng là thôi được rồi. Nhưng mà cái áo nó dính mực đi, nhuộm đen đi, rồi cái áo thợ hồ, thợ sơn, áo mà mấy chú thợ sơn đó, quý vị nói rằng là nó vốn trong sạch sao? Vốn trong sạch thì cũng phải cái giặt sử dụ, phải bỏ vô thuốc tẩy rồi chứ. Dẫu rằng những nguyên sơ của nó và nó có khả năng làm sạch đó, bản tâm mình có thể sạch, có tịnh và có nhiễm là vậy. Cho nên nó đứng trên cái bản thể thanh tịnh mà nói, chứ không phải nói đứng trên cái phương diện nhiễm ô mà nhìn. Mình thì biết đạo bất khả tu, đây cũng là quan điểm của Tân Hệ Bát Nhã mà sau này được đúc kết. Giảng dịch của ngài Chân Đế: thánh đạo phi tu đắc, tức là thánh đạo không phải tu mà được đó. Quan điểm tiếp theo, như vậy là quan điểm đó, quan điểm số 7 hả? Bây giờ số 6 hay số 7? Số 7 ha. Đạo bất khả hoại, thánh đạo không thể, tức là đạo, nếu như người muốn dịch sát là đạo không thể hoại. Đạo không thể hoại mà dựa theo bản dịch của ngài Chân Đế ở đây là muốn nói đến thánh đạo, để chỉ khác cho cái con đường phàm phu. Đạo đây là chỉ cho bát chánh đạo, cái con đường để đến giác ngộ niết bàn, cho nên các vị thêm chữ thánh đạo vô. Thánh đạo không thể hoại, thưa quý vị, mình có nói đến chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. đây cũng là cái khái niệm của những người đời sau. Đức Phật có nói đến khi ni đoàn vào chánh đoàn chiến chánh pháp mất 500 năm. Nhưng mà Đức Phật cũng không có nói thời kỳ tượng pháp là bao nhiêu năm và thời kỳ mạt pháp bao nhiêu năm, thưa quý vị. Đó là theo cái nhìn của Phật giáo Theravada. Còn trong thời kỳ Phật giáo bộ phái, các ngài cũng thể tạm chia thời kỳ chánh pháp là 500 năm, rồi thời kỳ tượng pháp là 1000 năm sau thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Ví dụ như thời kỳ chúng ta là mạt pháp đây. Nhưng đối với những bậc tâm chứng thì các vị nói rằng pháp nó không có mạt, mà chỉ có người mạt mà chán mà thôi. Quả thật pháp nó không có mạt hay là hưng, pháp nó vốn xưa nay là như vậy. Nhưng mà do cái con người mình mạt, con người mình kém cỏi quá, cho nên không sống với thánh đạo được. Mà không phải một người mà nguyên cả một cái tập thể, nguyên cả một cái tập đoàn, cho nên nó khiến cho cái pháp nó bị mạt theo. Cái sự thật bản chất của nó không có mạt hay hưng gì hết, đó là con đường người ta đi hay không mà thôi. Con đường nó sẽ người ta đi không thôi, chứ nó làm gì có chuyện mạt hay hưng. Cho nên các vị tổ có vị tổ sư mới nói rằng pháp nó không có mạt, không có hưng. Câu này giống như là lúc trước đọc thấy nó văn chương lắm mà mới nhớ được đại ý thôi. Pháp nó không có mạt nó hưng, tự nó không có mạt hưng, mà do con người không có hành trì gọi là mạt, mà thời kỳ con người hành trì gọi là chánh hay là hưng. Nên đạo bất khả hoại, thưa quý vị, đạo nó không có hoại. Chính vì nó không có hoại như vậy cho nên các đấng Như Lai ra đời hoặc là các bậc chuyên giác sau này không có Phật nhưng vẫn có các bậc chân tu ra đời, thưa quý vị. Nhưng vì chúng sinh căn tánh hạ liệt cho nên các ngài tự tu tự chứng đắc niết bàn rồi nhập vô dư luôn, không độ được bởi chúng sinh không có nhân duyên để độ. Cho nên thời kỳ nào, bất kỳ xứ sở nào đều có các bậc thánh ra đời hết. Bên Thiên Chúa họ có câu hay đó: hãy tìm sẽ gặp, hãy xin sẽ được, hãy gõ cửa sẽ mở. Cái câu này bên Thiên Chúa thấy nó có giá trị. Cho nên nếu chúng ta là những bậc chân cơ, chân tánh ngon lành, thưa quý vị, thế nào cũng có các bậc thánh triết tổ sư, đạo sư đã khai thị hướng dẫn chúng ta tu. Chứ chúng ta đừng có than thời này chúng con kém phước thiếu duyên cho nên không gặp được các bậc tổ sư. Đúng là mình tự than thân trách phận thôi, chứ nếu mình mà tu hành ngon lành thế nào cũng có người đã khai thị mình khai thị cách này hoặc là khai thị cách kia, chắc chắn vậy đó. Nếu mà tâm giác hoàng nó ngon lành, tự nhiên quý vị nói câu bâng quơ nào mà giác hoàng ngộ ra, giác hoàng coi cái chuyện như Bồ Tát vậy đó, coi như Phật vậy đó, tới khai thị giác hoàng vậy đó. Lại chứ Bồ Tát Phật đâu phải hiện ra tôi là Phật nè, tôi Bồ Tát nè. Phật Bồ Tát như vậy thì không phải Phật Bồ Tát, thưa quý vị. Nhưng mà nếu quý vị mà luôn luôn có một cái tâm niệm này nè, chuẩn bị quý vị, nếu quý vị nghĩ rằng ai nơi đây cũng là Phật, ai là Bồ Tát hết, mà chỉ có một mình phàm phu, như vậy là yên chuyện nhất. Cách suy nghĩ này nó khiến cho tâm của mình nó nhu nhiến, không có sinh sự, không có kiêu hãnh, tự mãn, tự cao. Tại mình nghĩ ai cũng Phật Bồ Tát hết, hóa thân Phật trong mười phương hư không pháp giới, có mình phàm phu đây, cho nên mình có dám xem thường Phật Bồ Tát đâu, đúng không? Lâu lâu vẫn còn phải áp dụng cái phương pháp này trong cuộc sống. Ngày chia sẻ quý vị chút xíu. Thấy các thầy cô, quý Phật tử là Phật Bồ Tát hết. Phật Bồ Tát khai thị để cho mình thực hành hạnh nhẫn nhục. Vậy đó. Phật Bồ Tát hiện tướng, cho nên truyền thống của bậc tông, cho nên mới có gọi là Phật phẫn nộ. Phật phẫn nộ tức là tướng phẫn nộ ra, nhưng mà nó là của Phật. Sự thật đây muốn nói rằng ngay nơi cái phẫn nộ của mình cũng có cái chất tùy điệu thành Phật trong đó. tức là ngay tâm của mình đã thuộc về một phần của tâm thôi, một phần của tâm. Cho nên bên mật tông là nhiều Phật nhiều Bồ Tát lắm thưa quý vị, đó đều là biểu trưng triết lý trong tâm thể mình hiện ra. Hiểu mật tông một cách sâu sắc như vậy thì mình cũng bớt cái chống đối kỳ thị, và các bạn hiểu mật tông đọc các thần chú để nhiếp niệm định tâm vân vân thì cũng chẳng có gì là sai. Còn nếu mà tụng chú hành trì mật tông để có bùa phép thần thông ảo thuật để nhá xèn với chúng sinh nhân dân thì cái đó thì chẳng phải là Phật pháp, cái đó là nói thật. Cho nên mình hiểu rộng biết nhiều nó cũng đỡ lắm, làm cho tâm mình bớt chấp, bớt cố chấp, tâm mình nó quảng đại bao dung, thấy gì là cũng pháp tu hết á. 60 à, như vậy 67 là hết. Dư nghĩa đa đồng đại chúng bộ bộ chấp, ngoài ra những vấn đề khác phần nhiều đồng với luận điểm của đại chúng bộ. Ở đây các hoàng có ghi vài chữ quan điểm của những nhà thuyết giả bộ ở phân biệt ảo với thực, chân lý tuyệt đối với chân lý quy ước. Chân lý tuyệt đối tức là paramattha, và chân lý quy ước gọi là sammuti. Paramattha khái niệm này là khái niệm bên Nam truyền, cho nên chân đế và tục đế mình hay nghe các sư Nam truyền nói, tức là muốn nói đến cái chân lý bất diệt, bất sanh, nó vĩnh hằng, nó phi thời gian. Còn cái pháp mà pháp tục đế thì gọi là cái pháp tạm gọi, gọi là danh chế định hay là nghĩa chế định, đúng không? Tạm đặt thôi, tạm gọi, cái này gọi là micro, gọi là danh giới định. Đây, ví dụ vậy. Rồi nghĩa giới định, hoàng có thể nghĩa là vua, hoàng có thể là màu vàng, cũng tạm đặt thôi. Chứ bây giờ nếu của cái người đặt kiểu hoàng là ăn xin, nếu mà quy định như vậy thì ra như vậy thôi, đúng không? Hoàng không phải màu vàng mà màu đen, cũng tạm đặt thôi. Tạm gọi, tạm đặt. Đây là học phái của những nhà gọi là di danh luận. Sau này có những nhà di thức luận. Hòa thượng Nhất Hạnh là di biểu luận. Ngài Nhất Hạnh, ngài không chấp nhận hoàn toàn là vạn pháp do thức, mà vạn pháp có thức biến mà nó được biểu hiện ra, cho nên mới có di biểu học. Quý vị đọc cuốn Di Biểu Học của Hòa Thượng Nhất Hạnh chưa? Hồi nào cũng nên đọc, cũng là một học thuyết đó. Thay vì gọi là di thức, ngài không nói di thức, ngài nói di biểu. Trường phái này gọi là di danh, gọi là thôi, tất cả là gọi, tạm gọi. Người sáng lập học phái này là ngài Đại Ca Chuyên Viên, cho rằng ngài Đại Ca Chuyên Viên đã ẩn tu khi Phật nhập diệt. Ngài Đại Ca Chuyên Viên tức là luận nghị đệ nhất đó. Thưa quý vị, về lịch sử hình thành tông phái nó cũng mệt ghê lắm, mà giáo hoàng nghĩ rằng đây là những quan điểm nhiều khi đưa vào đời sau. Nói rằng là khi ngài Ca Diếp Trùng Tiên tổ chức đại hội Tăng Già, thiết tập luật tạ pháp và luật của Đức Phật, lúc bấy giờ chưa có luận, gồm có 500 vị A-la-hán. Nhưng mà lúc bây giờ ngài có ngài Ca Chuyên Viên nè, ngài không có đồng ý. Các ngài tâm nó hòa thuận như nước với sữa, trước mặt cũng như sau lưng. Tâm các ngài nó không phải nhỏ nhen như mình đâu. Lấy tâm của mình rồi gán cho các ngài, nói rằng ngài Ca Chuyên Viên á không đồng ý, tức là danh tài, danh trị với chủ tọa ngài Ba Cái Giết các. Đưa ra cái học thuyết rằng ngài Đại Ca Chuyên Viên không đồng ý tham gia cái đại hội thiết tập kinh điển này, cho nên ngài Đại Ca Chuyên Viên lên núi ẩn tu đi. Sau 200 năm xuống lập ra cái tông phái gọi là thuyết giả bộ này. Đây là những cái học thuyết, những cái quan điểm đưa vô trong kinh sách, chứ còn nghĩ thôi thì hoa thì nó phải có rác, nó có độc, hoa mọc trên rác trên đất, mình phải chấp nhận thôi.
Chúng ta học tranh thủ học chút xíu nữa nha.
Mấy phần này giúp Hoàng đã có ghi rồi.
Chúng ta học quan điểm đồng nhất giữa chế đa sơn bộ, chế đa sơn bộ và tây sơn cửu bộ và bắc sơn cửu bộ.
Ba bộ phái này thật ra ở cùng một núi nhưng ở ba mặt khác nhau, ở cùng một khu vực.
Và thưa quý vị, chế đa sơn bộ ở Amaravati, đây là địa danh quý vị cũng cần nên biết.
Theo truyền thống Phật giáo, Kim Cang Thừa nói rằng Đức Phật chuyển ba thờ Pháp Luân.
Dĩ nhiên là Đức Phật giảng Pháp gọi là chuyển Pháp Luân hết. Bánh xe Pháp có khi nào mà không quay đâu, phải không? Cổ xe chánh Pháp lúc nào mà không chạy. Cho nên đúng ra là lúc nào Đức Phật nói Pháp là chuyển Pháp Luân. Nhưng mà Kim Cang Thừa thì chia ra, thì quý vị cũng học để biết thôi. Chia ra Đức Phật nó là chuyển ba thờ Pháp Luân. Lần thứ nhất chuyển tứ đế là chuyển với hàng Thanh Văn ở tại Lộc Gia Yển, cho nên mình nên chụp Trần Như. Lần thứ hai chuyển văn hệ Bát Nhã cho các vị Đại Bồ Tát ở đâu thứ vị? Ở Vương Xá Thành, ở trên núi Linh Thú Vương Xá Thành.
Lần thứ ba Đức Phật chuyển Pháp Luân thuyết các mật chú cho các vị Đại Bồ Tát sử dụng phương tiện quyền xảo để độ sinh ở tại Amaravati.
Quý vị cũng biết một chút xíu vậy, không biết nhiều thì cũng biết chút xíu. Khi mà liên hệ đến khái niệm Amaravati,
đó là quan niệm của Kim Cang Thừa.
Đưa quan niệm này vô Theravada là họ không đồng ý đâu.
Nhưng mà thôi, chuyện không đồng ý là chuyện các vị. Còn đây mình nói trên sử liệu,
sử liệu
nói là như thế. Đức Phật chuyển Pháp Luân cho các vị Đại Bồ Tát bởi các vị sử dụng các mật chú như là phương tiện để độ sinh, và các vị Đại Bồ Tát tuyên thuyết các thần chú để đề sâu luôn, và các thần chú để tuôn văn. Đó là giai đoạn Đức Phật chuyển Pháp Luân là thứ ba.
Đó là quan điểm của Kim Cang Thừa Mật Tông. Quan điểm rằng chư Bồ Tát bất thoát ác ác thú. Chữ Hán là vị chư Bồ Tát bất thoát ác thú.
Đến giai đoạn này khái niệm Bồ Tát cũng chưa có rõ ràng hình thành như bây giờ. Khái niệm Bồ Tát lúc bấy giờ rất là mờ mịt. Quý vị có thể mua cuốn Khái niệm Bồ Tát Quan Thế Âm của Thượng Tọa Viên Trí mà đọc.
Nói thật quý vị, giáo quan chưa đọc,
nhưng mà giáo quan biết chắc rằng là nội dung thầy phải triển khai những vấn đề này mà giáo quan biết rồi, cho nên cũng biết rằng thôi có thời gian thầy đọc có là thôi. Nhưng mà nội dung phải triển khai những vấn đề này là đương nhiên, đương nhiên là phải triển khai. Không triển khai những vấn đề này, triển khai vấn đề nào?
Tôi đã nói thiệt, mình có nhiều điều giáo quan biết vậy thôi, nhưng mà không đọc. Cái đó là nói thiệt.
Cho nên vào giai đoạn này khái niệm Bồ Tát chưa có định hình, cho rằng chư Bồ Tát vẫn không thoát ác thú. Quan điểm này cũng đúng cũng sai với cách nhìn bây giờ. Mình không dám nói cách nhìn nào, với cách nhìn của sư hoàng và bây giờ. Nếu cho rằng các vị Bồ Tát như là các vị cư sĩ đây, các vị cư sĩ thọ Bồ Tát giới đó, ở đây ai là cư sĩ thọ Bồ Tát giới? Cư sĩ mà thọ Bồ Tát giới đó gọi là Bồ Tát đó quý vị. Bởi vì phát nguyện thành Phật, cho nên
thọ trì giới Bồ Tát.
Thọ trì giới Bồ Tát như vậy, các vị bây giờ tuy là cư sĩ nhưng gọi là nữ cư sĩ, nam cư sĩ, cư sĩ còn là đương tu, cư sĩ phàm. Cư sĩ phàm còn gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát như Bồ Tát sơ phát tâm, phát cái tâm rộng lớn để thành Phật, để tu, để quần độ chúng sinh, đó là Bồ Tát sơ phát tâm. Cho nên Bồ Tát sơ phát tâm bắt đầu phải bắt đầu từ sơ địa, nhị địa, tam địa đến thập địa, từ quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, diệm huệ địa gì đó, phải không? Lúc đầu tiên phải ở cái địa là tâm mình quan hỷ địa, đây là chỉ cho cái tâm, địa này là chỉ cho cõi đất tâm, cho nên tâm mình được quan hỷ địa. Rồi phát quan địa là nhị địa, là lúc bây giờ có một chút trí huệ, thấy cả con đường mình đi là phát quan địa. Diệm huệ địa, huệ nhưng mà có cái sự sức nóng, tức là sự tinh tấn thúc đẩy để làm cho ngọn đèn sáng hơn. Cái đó là cái lộ trình tu thập địa đó. Cho nên những gì mà bắt đầu tu phát nguyện, tu hành Bồ Tát để thành Phật, mà bắt đầu lộ trình này gọi là Bồ Tát sơ phát tâm, những Bồ Tát này còn đọa ác thú là đúng. Chữ ác, chữ thú này là cái con đường hướng tới, chứ không phải thú là cái con thú. Thú con thú khác á. Thú là viết bên bộ khí rồi bên bộ tổ gì đây, là con thú. Còn chữ thú này là bộ thú bên bộ tổ, đây là giả tá hình thành này. À, mượn âm thú với bộ tẩu luôn để hành chữ thú. Thú là con đường hướng tới. Ác thú này là cái con đường ác. Vị Bồ Tát không thoát khỏi con đường ác. Đó là nói đến Bồ Tát sơ phát tâm. Nếu chúng ta không tu tập tốt thì vẫn phải bị đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la là chuyện bình thường. Không phải nói là thọ giáo Bồ Tát rồi là hết đọa. Sư Hoàng nói quyết chắc 100% câu đó không có gì sai. Không phải thọ giáo Bồ Tát thường được hết thọ đâu. Thọ giáo Bồ Tát đúng ra đó là thọ giáo tâm, tâm địa. Ngay cả thanh văn là thọ giáo tướng. Mình nghĩ quấy nhưng chưa phạm, chỉ mình rờ quấy, mình nói quấy mình mới phạm, làm quấy phạm. Còn thọ giáo Bồ Tát là tâm phạm, vừa khỏi nghĩ lên mà quấy là phạm rồi. Ai mà thọ giáo đó là thọ giáo cao cấp đó, thọ giáo đó là thọ giáo thượng thừa đó. Còn giới các thư giữ đây là 250 giới, bên đây 348 giới là giới tướng. Bên trong có nghĩ quấy nhưng mà bên ngoài chưa làm cũng chưa phạm. Cái đó là nói thật, có giữ giới tướng. Còn giới Bồ Tát là giới tâm, giới tánh, giới địa ở trong lòng của mình. Cực kỳ khó ai mà thọ giới mà hành trì được, đó đúng nghĩa là Bồ Tát thiệt chứ không phải thường. Cái Bồ Tát thiệt á. Cho nên nếu mà Bồ Tát mà tu tập tốt á thì cũng không thể nào mà đọa ác thú được. Tuy nhiên mình cũng không thể nói rằng là tốt hết được đâu. Khi chưa chứng đắc sơ quả tu Đà Hoàn, tu tập Bát Nhã vô được sơ quả đầu tiên trong dòng thánh thì vẫn có thể rơi rớt đọa lạc xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh bình thường. Nếu mình chưa vô sơ quả tu Đà Hoàn thì vẫn có thể bị rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh bình thường. Cho nên không có lấy gì để làm tự mãn, tự kiêu, tự hào, tự đại, tự đắc gì hết. Đó là sự thật. Còn nếu mà Bồ Tát Bổ Xứ, Bồ Tát sơ phát tâm và Bồ Tát Bổ Xứ, Bồ Tát Bổ Xứ như là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị Bồ Tát Phổ Hiền Vinh Thù đó, ví dụ vậy, hoặc là các vị thánh đại đệ tử Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả La Hán rồi nhưng mà vẫn phát nguyện tự tại trong con đường sanh tử để độ sanh, mình gọi là Bồ Tát. Cho nên thầy Nhật Từ đó, thầy tôn xưng Nam Mô ví dụ Xá Lợi Phất Bồ Tát trong cuốn kinh tụng hàng ngày, quý vị có cuốn kinh đó không? Kinh là 49 kinh, gọi là kinh tụng hàng ngày, thì tổng hợp kinh điển Nam truyền và Bắc truyền, mà kinh đó sư Hoàng có tham gia, sư Hoàng có tham gia. Cho nên có mỗi lần Nam Mô Nam Mô Đại Ca Diếp Bồ Tát, Nam Mô A Đan Đa Bồ Tát, tôn xưng Bồ Tát. Những vị đó sau khi mà chứng đắc thánh quả A La Hán rồi nhưng mà với cái tâm hạnh độ sinh,
thì cũng có thể được gọi là Bồ Tát ở trong cái cõi trần này để mà độ sinh chứ.
Cho nên Bồ Tát đó thì không có đọa, mình phải biết cái câu này đúng chỗ nào sai chỗ nào. Bồ Tát đó thì dứt khoát không đọa rồi, phải không? Còn mà Bồ Tát tu sĩ mới thọ giới Bồ Tát rồi mới sơ phát tâm tu đó, chưa chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn đó, là vẫn rơi rớt thánh đạo, rơi rớt xuống các cái cõi dữ là bình thường, không ai bảo đảm được. Quan điểm số 18, đây là số 9 ha. Ư tốt đổ ba hưng cúng dường nghiệp bất đắc đại phước. Tháp đổ ba là phiên âm, tốt đổ ba, xin lỗi, chữ này là tốt. Tốt đổ ba là phiên âm chữ stupa. Thưa quý vị, nội một chữ stupa thôi mà chữ Hán dịch nghĩa phiên âm 26 cách. Chứ hoàng ra trong từ điển á, điếm thử. Một chữ stupa thôi là phiên âm và dịch nghĩa là 26 kiểu, chứ không phải là một chữ hai kiểu đâu. Cho nên khi dịch kinh văn từ Phạn, tức là tiếng Bali Sanskrit hoặc là tiếng hai tiếng Sanskrit gì đó, tức là tiếng Sanskrit Lai Đạo, qua ngôn ngữ Trung Hoa, họ đã đóng góp cho kho tàng văn hóa Trung Hoa, đóng góp cho kho tàng văn học Trung Hoa là một số lượng từ khổng lồ, phải nói như thế. Cho nên đối với tháp hưng cúng, tức là mình dâng lên, hưng là mình dâng lên, cúng dường, cung dưỡng. Thưa quý vị, chỉ cung dưỡng mà sau này mình đọc trại là cúng dường đây, quý Phật tử nam nữ cũng nên biết. Cung là cung kính, dưỡng là dưỡng nuôi, mà mình đọc trại thành là cúng dường, thay gọi là cung dưỡng, cung kính dưỡng nuôi các thầy. Bây giờ đọc hai tiếng Việt mình nó có cái hay là cúng dường á. Nên cúng dường là xuất phát từ chữ này ha. Nên đối với tháp mà dâng lên cúng dường, chữ nghiệp này giống như là một cái hành động, thì bất đắc đại quả không được cái đại quả. Cái quả này cũng giống như là cái phước báo lớn vậy đó. Bởi vì trong giai đoạn này có một bộ phái mà những bài sau chúng ta sẽ học, đó là bộ phái Dhammacuttaka, cho rằng việc cúng dường nhiễu tháp vân vân sẽ có phước báo lớn. Quan điểm của ba bộ phái này thì cho rằng là không có phước báo lớn. Vì sao? Vì các thầy tu ở trong núi tiền đâu mà xây tháp. Cho nên các sư ở trong núi chuyên tu thiền định thì cho rằng việc mà cúng dường tháp, nhiễu tháp vân vân thì không có phước báo. Và sự thật thì có thì phước báo cũng hữu lộ, sanh diệt hữu vi thôi. Xây chùa tạo tượng đúc chuông rồi đó cũng là phước báo hữu lộ, nhưng mà quý Phật tử cần phải tu bồi phước này, bởi vì mình còn sanh tử luân hồi mà, không có phước này lấy đâu mà sống. Mặc dù ăn vô là tiêu, cơm ăn vô là tiêu, nhưng không ăn vô, không có cơm là tôi có sống được không? Tiền là tạm bợ nhưng không có tiền là sống được không? Ai không biết là huyết máu cũng là cái tạm bợ nuôi, nhưng mà không có huyết máu nó nuôi được xác thân này không? Cho nên sanh tử luân hồi thì rất cần được phước báo hữu lậu này. Cho nên cúng dường tháp thì có phước báo là phước báo nhân thiên thôi, chứ không có phải là phước báo lớn đâu, mà cũng không phải là phước báo nhiều đâu. Quan điểm bộ phái này không có phước báo nhiều, mà phải tu tập các công đức khác. Quả thật như vậy, dẫu xây chín bậc hay chín đợt trong gia xuống ca đó cũng những cái chín gì, chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, gia xuống ca cũng những cái. Cho nên xây tháp tạo chùa vân vân cũng là phước báo hữu lậu, nhưng mà nơi nào cần mà mình làm được, hữu ích. Quan ơi nó nhiều quá rồi, không cần làm. Quan đi chắc quan. Chỗ nào chưa có, cần một ngôi chùa. Phật dạy đây là phước báu vô lượng. Phật dạy đây là gọi là tế đàn đệ nhất trong 16 pháp tế đàn của Bà La Môn. Gọi là bài kinh Kutadanta trong trường bộ kinh nói về gọi là các pháp tế đàn. Và Đức Phật cuối cùng nói rằng pháp tế đàn đối với người cư sĩ Bà La Môn có thể làm được, đó là xây chùa, tạo A Lan Nhã, dựng lập những chỗ cho chư tăng chư ni tu, đó là pháp tế đàn tối thượng. Phật thực tế hóa chứ không phải cúng tế thần linh, quỷ mị giết 500 con bò, con trâu, con heo, con dê gì đó, không phải vậy. Cho nên cúng dường tháp thì có phước báu không có lớn. Quan điểm cuối cùng, tiểu A La Hán vi dư sở dụ thử đẳng ngũ sự cập dư nghĩa môn. Có vị A La Hán còn có năm sự, vân vân, các việc năm sự đó cập dư nghĩa, nó cũng giống như là nó cũng có cái nghĩa với đại chúng bộ như vậy. Sở chấp đa đồng đại chúng bộ bộ thiết, các quan điểm đó phần lớn giống với đại chúng bộ. Như vậy thì quý vị chịu khó về đọc được là cho hết. Như vậy đây là 8 ha, 8 quan điểm, như vậy tất cả là 70 quan điểm ha. Như vậy chúng ta đã học ít nhất là 70 quan điểm rồi. Về quan điểm về tháp vân vân, những vấn đề mà các bạn chưa giảng kỹ thì hy vọng trong những quan điểm sau sẽ giảng kỹ hơn.